Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2024. Tổng cộng là 47 bản đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quân Bình. Quân Bình xem xét lý chân tu, uyển chuyển phân minh tự giải mù, trí tuệ phân hành duyên đạt tốt, bình tâm xây dựng trí an vui. Lương Sĩ Hằng. Bài Quân Bình này mình cũng có học nhiều lần rồi đó. Tại sao cái bài này nó quan trọng nha, thầy phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần nha. Quân Bình là sao vậy? Tại sao Quân Bình mà quan trọng mà thầy phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần vậy?
Ông Dung thông khớ anh bảo,
Dạ.
tại vì hai cái sử quân bình này á, thì mình cũng học đi học lại nhiều lần thì nó là rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình muốn mà xuất ra khỏi thể xác á, thì mình phải quân bình mới xuất ra khỏi thể xác. Cũng giống như ông thầy nói là khi mà muốn máy bay muốn bay á, thì phải có quân bình thì mình mới bay được đó. Cho nên quân bình rất là quan trọng để làm sao mình từ trật tự, lập lại trật tự, đi tới quân bình mà đi đến thanh tịnh.
Cảm ơn chị. Nó thành ra cái đề tài quân bình này nó rất là quan trọng, tại vì nó nằm ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có cần quân bình hết trơn. Thì bây giờ mình bắt đầu từ cái chỗ thấp nhất, rồi từ từ mình đi lên tới cái chỗ cao nhất. Bây giờ mình nói, khi mà mình nói tới quân bình ở trong cái của mình đó, là mình nói tới cái gì? Khi mà mình nói cái sự quân bình của mình đó, thường thường mình nhắc tới quân bình với cái của cái gì?
Thường thường mình nhắc quân bình tâm và quân bình thân, nhưng mà thường thường thì là thầy ưa nói quân bình tâm thức.
À, cũng có quân bình tâm thức, cũng có quân bình tâm thân, rồi còn gì khác không? Quân
Quân
bình
bình
tâm
tự đạt.
bình tự đạt là chuyện khác rồi, không? Vậy nó không phải là quân bình của cái gì trong cái con người của mình.
Quân bình luồng điển, quân bình chấn động lực.
Đúng rồi, quân bình luồng điển, quân bình chấn động lực, gì khác nữa không? Thì trong cái quân bình này nó nhiều chuyện lắm, nội trong cái cơ tạng của mình không, nó cũng nhiều nhiều chuyện lắm. Ở trong người mình đó, nó có cái khối óc và cơ tạng, nó là ngũ tạng của mình đó. Thì cái đó, hai cái phần đó nó rất là quan trọng.
Dạ em nghe thầy nó còn nói quân bình thần kinh khối óc nữa.
Đúng rồi, quân bình thần kinh khối óc, quân bình nội khoa tâm lý, thấy không? Quân bình cơ tạng, quân bình nội tạng, quân bình khối óc, quân bình tâm thức, quân bình nội tâm, quân bình tư tưởng, quân bình luồng điển, quân bình điện năng, quân bình tâm điển, quân bình nội khoa tâm lý, quân bình ý lực, quân bình âm dương cơ tạng, quân bình chấn động thần kinh toàn thân, chấn động thần kinh toàn thân, nguyên cái hệ thống thần kinh của mình đó, nó phải quân bình từ bộ ruột cho đến khối óc. Nhưng nội trong cái cơ tạng của mình là nó có hai, thì cái đại khái là nó có hai phần, là một phần tâm và một phần thân. Thì trước hết đó, mình tu á, là mình lập lại quân bình. Tại sao mình cần phải lập lại quân bình? Tại mình mất quân bình. Cái gì nó làm cho mình từ đứa con nít sơ sanh thanh nhẹ mà lớn lên lại mất quân bình?
Là do cái mình hướng ngoại, mắt tai mũi
À,
mình hướng ngoại.
thứ nhất là hướng ngoại, thứ nhất là cái hướng ngoại là cái nguy hiểm nhất á. Tại vì hướng ngoại nó mới sanh ra nhiều chuyện. Rồi khi mà mình hướng ngoại á, cái gì nó làm cho mình mất quân bình? Dễ mà, cái này ai cũng có mà, nói dễ ở cái gì đâu. Mất quân bình là dễ nói lắm mà, ai cũng có hết á. Hướng ngoại là gì nữa?
Có phải do cái chấn động lực nó bị coi như nó tăng nó giảm làm cho dễ mất quân bình?
Mất quân bình là tại vì mình hướng ngoại. Hướng ngoại thì có cái gì? Cái tư hoàn, mắt mũi tai miệng, hướng ngoại. Nhưng mà vì nó chưa có thức thì nó sẽ gây cho mình cái sự động loạn trong cái sự mê chấp. Không? Mình thấy cái này có cái mình chịu, có cái mình không chịu, có cái mình thích, có cái mình không thích. Mình nghe cái này có cái mình thích, có cái mình không thích. Mình ngửi cái mùi cũng vậy, có mùi mình thích, có mùi mình không thích. Ăn cũng vậy, nói cũng vậy. Thì mắt mũi tai miệng tứ quan nó làm cho mình động, tại nó rước trượt, nó đem vô mà nó phân không nổi mà nó rước vô, nó đem cái chuyện này vô tâm, nó đem chuyện kia vô tâm nó, mà mình nó phân giải không nổi cái chân lý đó là nó quân bình ở chỗ nào. Tại vì đời thì luôn luôn nó có trượt có thanh, có động có tĩnh, cái đó là luật quân bình của cuộc đời này, nghe không? Nó có động có tĩnh, có thanh có trượt, có sáng có tối, có ngày có đêm. Cái đó là luật quân bình của cuộc sống tại thế gian này. Nhưng mà khi mà mình thấy một mặt mà mình không có phân được cái mặt kia là tự nhiên mình phải động loạn. Tại sao mình động loạn? Tại vì mình rớt vô trong cái sự mê chấp. Mình phân không nổi á thì mình sẽ thích, à tôi thích cái này mà không biết tại sao tôi thích. Tôi không thích cái này, không biết tại sao không thích. Nhưng mà tất cả nó nằm ở trong cái luật quân bình. Nó có rồi nhưng mà mình không thấy được hai mặt. Mình thấy một mặt, thành ra mình bị mất quân bình. Cái đó là nói về cái tâm thức của mình đó, bị mắt mũi tai miệng. Còn nói về cái thân của mình đó, thì bị cái nào? Cái thân của mình đó là bị cái nào?
Cái thân của
Bị
mình do sự ăn uống.
do sự ăn uống, do cái miệng. Do cái miệng á, cái miệng không phải để nói không mà còn để ăn nữa. Thì nó ăn thì đem vô đủ thứ hết, cái gì cũng đem vô hết. Khi mà mình không hiểu, mình không ý thức á, mình đem vô thì nó làm gì, mất quân bình ở chỗ nào?
Mất quân bình âm dương trong cơ thể mình anh.
Đúng rồi, mất quân bình âm dương. Nghĩa là mình ăn thực phẩm á, có món âm, có món dương. Mà khi mà mình không hiểu rõ đó, mình ăn vô cái âm nhiều quá nó cũng không tốt. Âm nhiều quá thì nó sanh ra mình dễ bị lạnh bụng, dễ bị đau bụng. Bộ tiêu hóa của mình không có được ấm á, thành ra nó nguy hiểm. Thành ra mấy người nào mà ăn chay á là phải ăn thêm gừng. Thì gừng nó dương, còn rau cỏ thường thường là nó âm. Mà nếu mình không biết á thì mình ăn đồ âm không á thì nó dễ bị bộ tiêu hóa nó dễ có chuyện. Bởi gì nữa ngoài cái âm dương là còn cái gì nó gây cho mình xáo trộn ở bên trong do cái ăn?
Dạ mình ăn mà không có cái quy định giờ giấc đó, mình ăn cũng nó cũng bị xáo trộn nên.
Đúng rồi, ăn không giờ giấc rồi còn gì nữa, mình ăn vô cái gì mà nó có thể làm cho mình mất quân bình?
Mà nếu người tu mình đó mình ăn càng khuya nó là càng hại nữa. Thứ nhất là nó hại cho cái thân mình, nó không ổn định, cái luồng điển không ổn định, và cái thứ hai đó là cái khuya mình ngồi thiền mình cũng ngồi không được nữa.
Người đời nó cũng khuyên mình ăn cơm sớm chứ nó không cả, không phải riêng cho người tu. Người tu thì mình biết rõ ha, tại vì nó tiêu không kịp thì mình ngồi thiền nó không có tốt. Thì nhưng mà người đối với về mặt đời á, bác sĩ nó cũng khuyên mình ăn, nên ăn cơm tối ăn sớm thôi, đừng ăn trễ quá, ăn trước 6 giờ 7 giờ, trễ lắm là 7 giờ, đừng ăn trễ quá không có tốt. Tại tối cái cơ tạng mình nó bắt đầu cái nó chuyển hóa đi tới cái chỗ nghỉ ngơi rồi, nó không còn làm việc nhiều nữa. Nhất là bữa tối đừng ăn trái cây, trái cây chiều là ngưng đi, tới 4 5 giờ chiều là ngưng rồi. Rồi tối thì ăn ăn ít lại mà ăn sớm thì lúc đó nó tốt hơn. Rồi còn gì khác trong việc ăn uống, ôn lại hết đi, mình học nhiều thứ lắm rồi, ăn cái gì vô mà nó tai hại cho cơ tạng của mình là mất
Lúc
quân
mà
bình cơ.
Lúc đó mình
hả?
ăn những cái ăn mặn á, thì nó tập trung lên cái bò bay mấy cửa, nó tập trung thành phe đảng ở dưới để nó phá hoại cái tâm thần á.
Ừ.
Ăn thức ăn mặn á,
Ăn
sát
mặn á
sanh nhiều.
thì ra đó cái luồng điển mà động loạn của con thú á mình đem vô á, mà nó sẽ nó chạy trong chuyển chạy trong máu huyết của mình đó, thì đương nhiên nó sẽ làm cho con người mình nó bị mất quân bình, nó có thể xúi giục mình, những khi mình nóng tánh nó làm cho mình nóng thêm, mình hung hăng nó làm cho mình hung hăng thêm, nó xúi á, những cái phần đó nó xúi, bây giờ nó chưa có trả thù được nhưng mà nó có quyền xúi, khi nào nó mới trả thù.
Khi mình suy yếu, khi cơ tạng mình suy yếu thì nó sẽ trả thù.
Nhất là lúc nào,
Lúc bệnh hoạn hay là lúc lâm chung.
à, trước 2 năm trước khi chết thì lúc đó mình yếu rồi đó, thì lúc đó nó mới trả thù. Còn bây giờ thì nó chỉ xúi giục, nó phá thôi, nó làm cho mình động loạn. Để ý coi mấy chỗ nào mà ăn mặn nhiều á, chỗ đó nó có tranh chấp nhiều lắm. Mình nói trong vòng tu thôi nha, mình không nói ngoài đời thì đương nhiên rồi. Mà chỗ nào mà người tu mà ăn mặn nhiều á thì cái chỗ đó nó dễ tranh chấp lắm. Tại cái sự động loạn của con thú nó đem vô, nó làm cho mình mất quân bình, cái mất đi cái sự thanh nhẹ của mình á, mất đi cái sự quân bình bên trong, thì lúc đó nó phản động như thế nào qua cái miệng của mình, cơ tạng là mình thấy nó không tốt rồi đó, nó thể sanh ra bệnh hoạn đủ thứ sau này, phải không? Nó nhiều độc tố hơn, cái máu huyết của động loạn của nó làm cho mình động loạn, mà con thú á, thì nó có nhiều độc tố hơn, nhiều khi nó có bệnh đó, nhiều khi nó cũng bị bệnh như mình vậy đó, mình ăn vô á, là nó cũng vô người mình luôn. Rồi gì nữa thì nó sẽ tác động tác động ngoài trong cái sự động loạn đó, thì lúc đó mình sẽ dễ mà bực bội, sân si, sức ngu bất chánh, gây lộn, thấy không? Thành ra cái đó thì nó do cái ăn. Rồi ngoài cái việc ăn mặn, ăn mất quân bình âm dương, không thích hợp với giờ giấc của cơ tạng, nhưng còn cái nào nữa, còn một cái nữa, còn cái nào nữa, các bạn có nghĩ ra không? Tham ăn á, ăn nhiều quá đó. Ăn nhiều quá đó là nó làm cho cái cơ tạng mình làm việc không có kịp, không có giải kịp. Về cái phần vật chất thôi á là mình cũng không có tiêu hóa kịp. Mình đem vô cái gì mà nhiều quá là nó mất quân bình. Dư quá đi, cũng như một ngày mình ăn một chút là đủ ấm bụng rồi. Mà vì mình tham ăn á, mình đem vô nhiều quá đi, mình thấy ăn nó chưa có đã cái miệng. Nghe không? Tại vì ông trời ông tính hay lắm. Ông tính cho qua khỏi cái lưỡi mình chút xíu á, là mình hết có cái mùi vị rồi. Thành ra bây giờ cho cái món ngon cách mấy á, lúc mà mình nhai nhưng mà khi mình nuốt rồi á, là nó hết rồi. Bây giờ mình muốn thưởng thức, mình muốn hưởng thụ cái mùi vị đó nhiều hơn á, thì mình phải ăn nhiều, phải ăn lại, ăn ăn thêm món, ăn thêm nữa để cho mình thưởng thức cái mùi đó. Mà thiệt ra cái mùi đó ông trời ông giới hạn rồi, ông cho ông có lâu, qua ba tấc lưỡi là thấy nó hết rồi. Thành ra nó rất là phù du, nó rất là ngắn, nhưng mà nếu mà mình bị mê trong đó, tự nhiên mình thích ăn nhiều, ăn vô đi cho nó thấy nó ngon quá, mà bây giờ phải ăn thêm nữa tại thấy ngon, nhưng mà ngon đâu có bao lâu đâu, ăn vô chút xíu là hết hết thấy mùi rồi, ăn nữa, ăn thêm nữa thì tất nhiên nó vô nhiều quá, quá tải à. Cái cơ tạng mình nó không phải được cấu trúc để làm cái chuyện quá tải đó, mà mình bắt nó làm quá tải á thì nó sẽ bị mất quân bình, thì nó sẽ sanh bệnh. Em nói về cái cơ tạng không á, là sanh bệnh. Nói về phần tâm linh á, là mình rước vô nhiều quá, tại vì mình ăn thực phẩm, nhưng mà nó có là cái đó là phần tâm linh, nó có phần hồn phần điển ở trong đó. Mình ăn vô mà mình giải không nổi á, thì nó sẽ tập trung ở trong này, đông quá thì mình chịu không nổi, nó quậy mình. Chứ không phải là mình có khả năng giỏi đâu, mặc dù mình có pháp nhưng mà mình học hành không có bao nhiêu hết trơn, không có đủ giải đâu. Nếu mình ăn vô đem vô quá chịu không nổi đâu. Thành ra con người mình nó dễ động loạn. Mình thấy nổi cái miệng không á là nó rắc rối đủ thứ chuyện, mình thấy không? Cái ăn uống không á là nó cũng đủ hết cái chuyện hết rồi, mà cái ăn uống là cái khó trị nhất của con người, cái miệng của mình nó khó trị. Các bạn có đồng ý không? Cái miệng nó khó trị lắm. Còn người ta chỉ có ăn như chơi. Nghe không? Ăn nhiều á thì nó cũng sanh bệnh, ăn đồ mà không có đàng hoàng á thì nó cũng sanh bệnh, ăn nhiều quá cũng sanh bệnh, cái gì cũng sanh bệnh á, mà mình không có kiểm soát được cái miệng của mình á là mình tự hại mình, làm cho mình mất quân bình về mọi phương diện, cái gì cũng bị mất quân bình hết. Mà khi mà cái cơ tạng mà nó mất quân bình á thì nó ảnh hưởng tới nào, thế nào tới tâm linh của mình. Cơ tạng mình mất quân bình á thì nó ảnh hưởng tới tâm linh mình thế nào, thì mình cái đầu óc mình không có được minh mẫn. Khi mà ở dưới này cái bộ ruột của mình nó cung cấp cái điện năng cho khối óc, mà bây giờ nó làm gì không đàng hoàng, nó không có qua giải nổi, thì nó sẽ cung cấp những cái điện năng xấu lên khối óc của mình đó, thì con người mình nó không có không mất quân bình, nó thành ra đủ thứ bệnh hết đó. Mình nói về cái miệng thôi đó. Rồi bây giờ cái miệng mất quân bình là nó làm cho mình lo âu buồn tủi, cũng làm mất cho quân bình. Chuyện gì mình cũng lo nè, chuyện gì mình rước vô mình cũng buồn, mình tủi thân, tâm thức của mình nó bất ổn nè, thì nó xảy ra cái chuyện hay gây gổ và bực tức nè, buồn phiền, chuyện gì cũng chấp cũng mê, thành ra dễ dễ đem vô cái tâm rồi gây ra cái sự buồn phiền bối rối không biết tính làm sao. Hướng ngoại thì tranh chấp so đo, nói xấu người khác, hận thù, tham muốn, hướng ngoại, mấy cái đó là mất quân bình, nó làm cho mình mất quân bình. Tâm thức mất quân bình là lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây, không có giờ nào ổn định hết, cái tâm mình nó bị mất quân bình rồi. Mình thoát ra những lời bất chánh, những lời nặng nề, bất hòa. Mất quân bình á là thần kinh bất ổn, mà thần kinh bất ổn á hay nghĩ sai cho người khác, cái đó là cái mất quân bình. Mất quân bình thì cái chấn động của mình á nó rất là thấp, nó kéo xuống dưới, mà luồng điển nó kéo xuống dưới thì cái chấn động đương nhiên nó thấp. Bây giờ mình muốn tu muốn tiến á thì mình phải lập lại cái quân bình của mình, chứ nó không, cái luồng điển mình nó không có đi lên được. Luồng điển mà mình không có đi lên được á thì không có khi nào mà mình đi đúng đường mà đạo được. Đạo là phải đi trở về cái sự thanh nhẹ. Mình sống trong cái cõi động loạn này, mình phải trở về sự thanh nhẹ. Mà mình không có trở về được cái sự thanh nhẹ là tiêu tiêu cái kiếp này. Thành ra bây giờ mình phải làm sao tái lập lại cái trật tự trong cái cơ tạng, trong cái bản thể của mình. Trước hết là cái vấn đề ăn uống mình phải lưu ý, nó hơi khó một cái là mình đã quen là trong cái pháp của mình nó không có cấm cái gì hết trơn, mình hoàn toàn tự do quyết định. Nhưng mà tự do quyết định, nhưng mà bề trên nghĩ là mình tu một ngày nào đó mình thức tâm, nếu mình tu nhiều á thì đương nhiên tới một ngày nào đó mình thức tâm, mình không có đụng tới cái đầu nặng nữa, mà cái đó nó đòi hỏi sự thức tâm, mà muốn thức tâm á thì phải có chút xíu thanh nhẹ, mà cái kia nó nặng quá, mà cái pháp mình hành không có đủ á thì nó khó đưa tới sự thức tâm. Đương nhiên là mình còn phải bị mê, mình mê trong đó thì mình khó bỏ lắm, khó ai mà chịu mà hy sinh cái ăn uống lắm, tại cái đó là một trong những cái mà khoái của con người thôi, một trong những cái khoái đó của con người. Ta sống là có tiền là phải ăn phải đi chơi thôi, chứ đâu còn gì khác, còn gì vui không. Nếu mà mình bỏ, mình để cái chuyện tu qua một bên, nó còn gì vui không, đâu có gì vui đâu, không khổ không. Có tiền thành ra mình có tiền thì mình thích ăn ngon, mình thích đi đi đó mình chơi. Còn bây giờ mình tu á, mình muốn tìm cái hạnh phúc trong đường tu á, thì cái đó nó không phải mà có liền, cái đó là đòi hỏi cực khổ lắm mới có. Còn cái kia là mình bỏ tiền ra là có liền. Còn mình tu á, mình muốn được chút xíu thanh nhẹ thôi á là phải cực khổ lắm, phải dày công lắm. Mà không những dày công không á, mà đòi hỏi cái sự hy sinh của mình á. Tại sao mình phải nói cái chữ hy sinh ở đây? Cũng như bây giờ mình đang ăn mấy món đó mình thích ngon quá, bây giờ biểu mình bỏ đổi cái khác mà tự nhiên là mình phải hy sinh rồi. Bây giờ mình bỏ nhưng mà không biết là chừng nào mới có cái khác tốt hơn, thì bây giờ mình phải chấp đầu tư là phải có bỏ vốn ra trước chứ. Mình muốn đầu tư cho phần hồn của mình cho kiếp sau thì mình phải bỏ vốn ra trước, thành ra mình phải chịu hy sinh. Mà cái đó phải thức tâm mới chịu hy sinh, nói à tôi thích món đó lắm, tôi thích ăn mấy cái món này lắm, mà bây giờ phải thay đổi, không được ăn nữa. Thì làm sao mà thuyết phục cái tụi ở trong này biểu nó đừng tham ăn nữa ha, không có mê ăn nữa ha. Mê ăn thì chưa nói tới mê ngủ, bây giờ mình nói tới mê ăn thôi. Con người ta nó vậy đó, khó. Mình ra bây giờ ông thầy ông đã cho mình tự do rồi, tới hồi ông siết lại ông ai nghe. Rồi mấy năm sau mà ông, sau khi mà có Địa Ngục Du Ký ra rồi đó, ông siết lại á, thì lúc đó đâu ai chịu nghe nữa, đã quen rồi, thành ra nó khó lắm. Ông có nói gì nói nhưng mà tới đó lục căn trần không nghe, nó nghe hay là nó nghe rồi nó quên, nó làm bộ như nó không biết vậy. Quên đi rồi, cái đó nó làm cho mình mất quân bình. Mà mình tu á, là mình cần có cái sự quân bình, mình mới thanh nhẹ, mình mới trở về với bên trên được. Còn nếu mà mình tu mà mình không có đặt cái mục đích giải thoát á, mình tu chơi á, thì cái đó mình khỏi nói á, miễn bàn. Tu người ta tu, tôi tu gì thôi, tôi cũng sống như người thường, nhưng mà tôi tu thêm chút xíu gì thôi, cái đó nó cũng không có đem lại cho mình cái kết quả gì nhiều, chỉ mất công thôi. Rồi bây giờ gì, cái thân của mình rồi, cái tâm của mình, thì cái cuộc sống ở ngoài đời ấy, thì nó có âm có dương, nó có động có tịnh, thì cái đó là cái lục quân bình của cuộc sống. Ở trên càn khôn vũ trụ nó cũng có cái quân bình của càn khôn vũ trụ, tại vì sơ sanh á nhờ cái luật quân bình của trời đất cho nên mới có cái thế gian này. Nếu mà không có cái luật quân bình của trời đất, của càn khôn vũ trụ á, thì không có cái thế giới này mà mình đang sống. Bên trên đã có sẵn cái sự quân bình rồi, bây giờ mình phải tìm lại cái sự quân bình để mình trở về. Thì bây giờ mình thấy rồi đó, thì mình mượn cái pháp, mượn cái pháp là một chuyện, là cũng như mình mượn cái cây chổi mình quét nhà là mình thanh lọc. Nhưng mà nếu mà cái nhà mình mở cửa tan hoang, bụi bặm nó vô, gió thổi bụi rác rến gì cũng đem vô hết, mà một ngày mình quét có 1 tiếng 2 tiếng à, làm sao chừng nào mình mới quét hết rác, biết bao nhiêu kiếp mình đã đem theo, đâu phải là rác kiếp này không đâu. Mình đừng có quên, mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, nghĩa là còn tội nhiều lắm, chưa có giải quyết hết, cho nên mới bị đọa xuống thế gian, chứ không phải là mình hay giỏi gì đâu. Thành ra là mấy người xuống đây tu có chút xíu và tưởng là mình đạt cái này cái kia, là cái đó tại không hiểu thôi. Quên 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 cái tại sao mà mình phải xuống đây, tại mình là một tội hồn chưa hoàn tất, còn bị giam. chưa có được thả mà, hay chỗ nào mà đi xưng này xưng nọ, nói tôi giỏi, giỏi cái gì, giỏi sao còn bị ở tù, nghe không? Cái đó là tại vì không hiểu đạo, không học đạo thì đương nhiên không hiểu đạo rồi, thì mới xưng cái này xưng kia, tôi đã được cái này, tôi được cái kia, tôi ít mà muốn được nhiều, cũng như làm ít mà muốn được hưởng nhiều vậy đó. Thì cái đó là bản chất của con người, vô đường tu nó cũng vậy thôi, tu chút xíu mà muốn đạt hết những gì ông Phật ông đạt, ấn chứng gì của ông Phật mình cũng có hết, hay quá ha. Thì cái đó là cái sai lầm đó. Thì bây giờ mình tu mình trở về mình lập lại mượn cái pháp, nhưng mà mình phải không, cái pháp không không đủ, mình phải sửa, mình phải sửa cái tánh hư tật xấu của mình, thì lúc đó cái pháp nó mới hỗ trợ cho mình đủ. Còn nếu mà mình giữ nguyên cái tánh hư tật xấu của mình không sửa gì hết đó, hồi đó giờ tôi sao để vậy, tôi chỉ hành pháp thôi, đương nhiên là không có đủ rồi, không có đủ, không có thể nào mà đủ để che cho những cái tội trạng của mình được hết, những cái sai lầm của mình, những cái tánh hư tật xấu của mình á, mà nếu mà mình không sửa cái pháp này nó không có giúp ích gì cho mình được nhiều, giải không nổi, không thể nào giải nổi. Tánh hư tật xấu của mình mà mình không chịu hy sinh á thì mình không có giải nổi đâu, thì nó có nhiều trình độ để hy sinh, không có đòi hỏi các bạn vô phải hy sinh hết liền, nhưng mà nay chút mai chút phải có cái gì sửa đổi, phải có cái gì buông bỏ, phải có cái gì thay đổi thì nó mới tiến được. Còn nếu mình để nguyên cái tánh tình, tánh hư tật xấu của mình để nguyên vậy á, là chắc chắn là không có đi đâu hết trơn, càng ngày càng tệ thêm thôi chứ không đi đâu hết. Bây giờ mình còn mê ăn mà mình không có sửa được cái tánh tham ăn của mình á, thì cũng khó. Mình ham chơi ham vui mà mình không có giảm được chút nào để mình quay trở về, tại vì cái đó là hướng đi ra, mà mình tu á, là hướng nội để hướng thượng, mà bây giờ mình không chịu hướng nội mà mình cứ quay đầu ra bên ngoài không à, rồi làm sao mà mình tiến được, thấy không? Người ta phải có sự thay đổi, nếu mà mình không sửa thì tu cái này tôi thấy uổng công, mình không có sửa đổi được cái gì hết đó, uổng công. Ít nhất là cũng phải sửa được cái gì nữa mới tiến, nếu mình muốn tiến mà tu không muốn tiến ngồi đó chi mất công, tối đi ngủ sướng hơn, tại vì mình làm những cái chuyện mâu thuẫn hàng ngày, một mặt thì mình rước động, một mặt mình muốn giải, thành ra hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau, nó không có giúp cho mình tiến quá. Mình tu là mình muốn tiến chứ đâu phải mình muốn lùi, rồi bây giờ mình không sửa thì không tiến được. Nà, bây giờ phải đóng cửa bớt rước rác này, thì từ từ ở trong nhà có bao nhiêu rác mình quét bớt đó, thì nó mới ra hết, thì lúc đó mình mới nhẹ được chứ. Chứ bây giờ mình tu mình muốn có chút thanh điển mà ở trong nhà rác không làm sao có thanh điển. Mơ cái chuyện đó, mơ không có thanh là không còn trược, nó mới gọi là thanh. Khi mà mình nói mình thanh á là mình không còn chút trược nào hết á, mới gọi là thanh. Còn thanh thanh trược lẫn lộn á, không có bao nhiêu, tại trược nó vô á là cái thanh nó biến. Thấy không? Cái rác nó vô á, cái động nó tới á, là cái thanh tịnh nó tiêu. Chỉ khi nào mà mình ánh sáng nhiều á thì mình đem tới á, thì lúc đó mình mới hóa giải được cái trược. Mà bây giờ mình đang đi trong cái bóng tối ra mà mình đâu có ánh sáng nhiều, mình đâu có thanh nhiều, mình đang giải bớt cái trược để cho nó thanh, thì lúc đó càng ngày cái thanh á, mình càng ngày càng lớn hơn á, lúc đó mình mới lấn được cái trược. Còn bây giờ cái trược nhiều quá mà tại mình rước vô nữa, chứ nếu mà mình đóng cửa bớt á thì cái trược mình không có rước vô nhiều á, mình mỗi ngày chút chút á quét riết nó cũng hết rác, chứ không phải là không hết. Nếu mà mình chịu giảm bớt đem những cái gì trần trược vô trong người của mình, trong cái tâm thân của mình đó, thì mình giải riết, mình mượn cái pháp này mình hành riết á, thì nó cũng cố gắng hành pháp nhiều, đóng bớt cửa, đóng cửa thế gian lại bớt, thì lúc đó mình sẽ có kết quả. Kết quả đầu tiên không phải là ấn chứng của ông Phật, đừng có lộn, phần lớn là nó nhầm lẫn, Ông Phật không nói ấn kiến gì của ông, mình cũng lặp lại y chang vậy mà không có đúng. Cái đó là mơ tưởng thôi chứ không có đúng với sự thật, chứ không có hợp lý chút nào. Ông Thanh ra được ông mới có những ấn chứng đó, còn mình trượt, mình muốn có những ấn chứng đó làm sao có được, mà mơ tưởng chi mắc công em lo sửa những cái tánh hư tật xấu của mình, coi coi mình sửa được cái tánh gì. Mỗi ngày mình bớt động loạn không, mình bớt hướng ngoại không, thì cái đó mình đo bằng cái đó nó hay hơn, cái đó nó thực tế hơn là mình dựa như trên những ấn chứng mà mình là người trượt, mình không chịu giải trượt mà mình muốn có ấn chứng, cái đó nó không có đúng. Phải coi giải được cái gì, chuyện gì trần trụi của mình mà mình thấy được, thì nãy giờ mình cũng có nói rồi đó, mấy cái chuyện mà nó làm cho mình mất quân bình đó, động loạn á, chút chập vui chập buồn, dễ hờn dễ giận, là cái đó là trượt nhiều quá, trong người còn trượt nhiều quá mới có những cái đó. Chứ nếu mà cái người mình thanh á, là con người nó thơ thới nhẹ nhàng, nó không có chuyện gì lo, không có chuyện gì buồn, không có chuyện gì giận, không có chuyện gì đáng hờn, không có chuyện gì đáng ghét, à, không có chuyện gì mà đáng mê, vì đó là con người nó đi tới cái sự thanh nhẹ rồi, nó mới có được cái trạng thái nó, mình lấy cái đó mình đo đủ rồi. Đo coi mình ngồi ở nhà có tuổi này nó có đề nghị những cái gì bậy bạ không, nó có suối mình đi đây đi đó nữa không, hay là nó thấy cũng cũng vui, nó có thích nghe đạo nhiều hơn là nghe chuyện đời không. Đó bao nhiêu đó mình đo, cái đó là mình thấy cái sự ham mê của mình nó đi tới đâu rồi, không cần nhiều. Rồi bây giờ mình nói tới cái bây giờ mình nói tới cái pháp của mình đó, cái pháp nào nó hỗ trợ cho mình nhiều nhất, những cái pháp nào nó hỗ trợ cho mình đi tới cái quân bình nhiều nhất.
Pháp luân thường chuyển, cái pháp niệm Phật đó, nó gia tăng cái chấn động lực lên. Hết nghe lệnh bảo rồi.
Quên rồi, mấy cái hai cái đó quan trọng lắm, pháp luân thường chuyển với lời niệm Phật, cái sơ hồn cũng hỗ trợ nữa, nhưng mà hai cái chánh đó là cái pháp luân thường chuyển với cái niệm Phật. Cái niệm Phật là quan trọng nhất nếu mà muốn đi tới quân bình, tại nó thuộc về tâm pháp mà. Còn cái pháp luân thường chuyển thì nó giải cái phần trần trược, nó giúp cho cái cơ tạng nhiều hơn. Lúc giai đoạn đầu nó giúp cho cái cơ tạng nhiều hơn, khai thông cái cơ tạng nhiều hơn. Còn cái mà niệm Phật á, nó giúp cho mình tái lập lại cái quân bình của cái luồng điển của mình, gia tăng cái chấn động của mình, cho nên nó quan trọng. Thì nó gia tăng cái chấn động á, thì nó từ từ nó gom cái luồng điển lại, nó không có phân tán nữa, nó không có phân tán ra bên ngoài nữa. Còn khi mà mình hướng ngoại á, thì cái luồng điển mình nó bị phân tán ra bên ngoài. Khi mà mình ngồi một chỗ mình niệm Phật á, thứ nhất là mình gom cái luồng điển mình lại, mình gia tăng cái chấn động lực. Rồi bây giờ mình biết thêm cái cách luyện niệm Phật nữa, là mình gia tăng cái trình độ, nâng cao cái trình độ của vạn đinh trong cái cơ tạng của mình, để nó cùng tiến với mình, thì lúc đó nó mới bớt quậy mình, nó bớt bớt làm cho mình mất quân bình. Nhiều khi mình đang thanh tịnh vậy, đang quân bình vậy mà nó đưa ra những cái ý nghĩ bậy bạ, những cái ý nghĩ sai lầm mà mình không có cách để giáo huấn tụi nó, thì tự nhiên mình bị mất quân bình, mình nghe theo nó là mình mất quân bình. Thành ra cái nâng cao cái trình độ của tụi lục căn lục trần vạn linh trong toàn thân của mình lên, để mình sau này mình nói chuyện đạo nó mới nghe được. Chứ nhiều khi mình muốn nói chuyện đạo cho nó mà nó đâu nghe, nói nó hồi cái nó cũng làm lại y như cũ vậy, tại nó không hiểu. Thành ra phải gia tăng cái chấn động lực đó lên, vì khi mà mình gia tăng được cái chấn động lực đó, thì tự nhiên mình bớt hút cái sự trần trượt của ngoài đời, mình mới gom tụ nó lên đỉnh đầu được. Cái mục đích của mình là phải trở về quy hội về đó để đi lên mà. Mà bây giờ đi trong cái bản thể của mình không có quy hội về được cái trung tâm bộ đầu của mình nữa thì mình đâu có đi đâu, mình chỉ bị kéo xuống thôi. Mình đã cái niệm Phật nó cũng là rất là quan trọng, phải không? Ở trong Mục Bệ Tam cũng có nhiều, rất là nhiều cái mà thầy nói về quân bình. Tới hơn hơn 450 chỗ mà thầy nói về quân bình. Thì nó có một hai chỗ nè. Sự quân bình do đâu thành tựu? Sự quân bình luồng điển. Sự quân bình luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc, điều hòa, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, tạo thành ý lực thanh nhẹ và thoải mái, đi đứng ngồi nằm, nói năng ôn hòa và thanh tịnh. Cái đó là nói cao rồi đó. Khi mà nói cái luồng điển mà hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ đó, cái đó là nói ông Phật rồi, cái đó là đi lên cao quá rồi. Còn nói với thấp nè: thưa, điện năng của cơ thể nằm ở tim, gan và thận, là ba cái luồng điển, ba cái tạng chánh, tam tạng, ba cái tạng chánh trong người của mình đó là tim, gan, thận. Mình có ngũ tạng nhưng mà ba cái này quan trọng hơn, quan trọng nhất không, tim, gan, thận. Thưa, điện năng của cơ thể nằm ở tim, gan và thận. Tim, gan và thận hội tụ xuất phát lên trên bộ đầu, liên hệ tới chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, xuất phát vào vũ trụ đúng đường thì sẽ phát sáng trong nội tâm. Quân bình gọi là tâm, quân bình gọi là đạo tâm, thấy không? Hôm nay mình nghe mấy bài mà đạo tâm á, đạo tâm á là quân bình, quân bình gọi là đạo tâm. Vượt khỏi tầng mê chấp và thiếu dũng chí, thăng hoa theo chiều sâu thanh nhẹ của tâm linh. Cái này cũng cao rồi, thoát ra khỏi bồ đầu là mình đi xa rồi. Nhưng mà ba cái luồng điển chánh, tim, gan, thận ở trong này nó mất quân bình đó, cái điện năng của nó thấp đó, thì không thể nào nó lên bồ đầu mà để nó hòa hợp với bên trên được, là mình chưa có đạo tâm. Thường thường ở trong đạo thầy cũng hay dùng cái chữ mà trong mấy bài thơ của thầy á, thầy hay cũng hay dùng chữ đạo nền. Hỏi đạo nền là cái gì? Thưa, đạo nền là sự quân bình toàn diện từ tâm lẫn thân, lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ. Thấy không? Cái đạo nền là cao á. Nói mà sự quân bình toàn diện á, tất cả đều quân bình á, từ tâm lẫn thân là thành Phật rồi đó. Lúc nào cũng ổn định trong sự thanh nhẹ là ông Phật chứ ai. Ổng mới có đạo nền chứ mình làm sao có đạo nền, phải không? Cho nên ở đời này có tịnh thì phải có động thì mới quân bình được. Đó cũng là luật tự nhiên. Niệm Phật là bước thăng tiến tới quân bình. Nhiên hậu mới nhớ nguyên lý lục tự di đà, thức hòa đồng mới mở được. Nên phải niệm Phật nó mới đi tới đó được. Mà không phải mới niệm mà được đâu nha. Nó có thể mình dắt mình đi tới đó chứ không phải là mình niệm là được. Là cuối cùng mình sẽ được vậy đó. Lúc ấy mới có cơ hội sống trong tự nhiên và hồn nhiên, trí óc minh mẫn và phán xét rõ rệt hơn, là khi mình đạt đạo rồi đó. Khi mình đắc pháp, khi mình đạt đạo rồi đó thì cái này mình xài từ cho bây giờ cho tới lúc mình đạt đạo là cái niệm Phật, là mình xài hoài cho tới khi mà mình đạt đạo thôi. Là mình phải luyện từ bây giờ để cho nó đi, nó đi tới lúc nào không biết, khi nào không nó sẽ đạt tới cái đó thì mình sẽ xài hoài cho lúc mình đắc đạo thôi. Cái niệm Phật đó, nó quan trọng vậy đó. Thưa, vui và hạnh phúc do sự quân bình thể hiện trong tâm thức của hành giả. Qua những cơn khảo đảo thanh lọc tùy theo khả năng từ quan của hành giả mà cảm thức điều này. Như là mình ráng mình tu, khi mà mình qua những cái cơn khảo đảo rồi mình lập lại cái trật tự quân bình thì lúc đó mình mới cảm thấy vui và hạnh phúc, an lạc. Khi mà mình đạt tới sự an lạc á, là điện năng trong cơ tạng lúc nào cũng quân bình, nó thành Phật rồi, không đua đòi từ việc nhỏ cho đến việc lớn, lúc nào cũng cảm thấy mình đang sống trong cõi thanh nhẹ và hạnh phúc, thế là thành Phật rồi mới kêu là an lạc. Xưa phải tự học nhịn nhục, sửa tâm sửa tánh bằng cách triền miên niệm Phật, bớt lý luận một thời gian 6 tháng thì nội bộ ngũ tạng sẽ thay đổi hướng theo chấn động tâm linh, tự khai hóa với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, khối thần kinh trong cơ tạng và khối óc sẽ được quân bình. Nghĩa là khi mà mình lý luận, mình nói chuyện nhiều quá, mình hướng ngoại nhiều quá là cái thần kinh khối óc của mình nó bị mất quân bình. Mà bây giờ mình chỉ lo niệm Phật thôi, mình không có nói nữa, không có rước nữa. Thì lúc đó thầy nói trong vòng 6 tháng mà mình làm được như vậy á, mình chỉ lo niệm Phật, triền miên niệm Phật, thì nội bộ ngũ tạng sẽ thay đổi, cái chấn động của nó khác rồi. À, nó hướng theo chấn động tâm linh, cái hướng động thanh, chấn động thanh nhẹ đó, khai hóa với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, khối thần kinh trong cơ tạng và khối óc sẽ được quân bình đó. Thì cái nguyên cả cái khối thần kinh trong cả cơ tạng mình và trong cái khối óc của mình đó, lúc đó nó quân bình, nó không có lộn xộn nữa, ổn định rồi. Ở đời này thì phải có mặt phải có trái thì mới quân bình, cái đó là luật quân bình của thế gian ha. Cho nên ở trên mặt đất này có vua thì phải có nịnh thần, nịnh thần giết chết vua hồi nào không hay, nếu vua không sáng suốt và tự thức. Nguyên lý từ nguyên lý quân bình mà sanh ra hỗn độn, là sanh ra cái cõi thế gian này, là cũng từ nguyên lý quân bình mà sanh ra. Tu là khôi phục lại sự quân bình chánh giác, đó là đường đi duy nhất của tâm linh, chỉ có con đường đó là trở về thôi, còn mình đi hướng ra ngoài, hướng ngoại thì không bao giờ về, chỉ có con đường đó là mới về thôi. Khôi phục lại sự quân bình chánh giác của mình nữa thì mới đi về thôi. Chân thức, chân thức là cũng gắn liền với siêu nhiên và tự nhiên ở bên trên đó. Không còn cảm thấy tội và phước nữa, quân bình tự đạt, thông tri sáng suốt. Nè, cũng nói ông Phật cũng trở về chân thức rồi. Sống với siêu nhiên và tự nhiên là trở về bên trên thanh nhẹ rồi, không còn cảm thấy tội phước, lúc đó đâu có làm gì bậy bạ nữa, không có tội, cũng có đâu cần hưởng gì đâu mà có phước, chỉ là cứu độ thôi. Quân bình à, quân bình tự đạt, thông tri sáng suốt. Thông là hiểu, tri là biết. Ăn uống quá nhiều thế nào cũng quá, thể tháo cũng quá nhiều mất quân bình mà không hay. Ý muốn mạnh mà xác bị lao lực quá nhiều, nội qua tâm lý bị rối loạn, đầu óc thiếu minh mẫn, cái gì mà làm quá là nó mất quân bình. Nhưng mình ăn uống quá nhiều hay là mình thể tháo quá nhiều nó cũng mất quân bình, mình làm vừa đủ cho vận hành luồng điển trong cơ tạng thì đúng, mà mình làm quá quá mức cũng như mấy người mà đi thi đua đó, làm quá nó tới hồi già nó cơ thể nó hư hết rồi, tại mình làm quá mức tự nhiên của con người á. Rồi già đi không nổi nữa, tại mình sử dụng quá mức đó, mình ép nó quá. Mấy người mà thể thao mà đi tranh giải đó dễ bị lắm, còn trẻ thì không thấy, tới già rồi mới thấy. Mình muốn biết được tâm ma ý quỷ của con người, trước hết phải thiền định quân bình nội khoa tâm lý của chính mình, nhiên hậu mình mới đo lường được cái chấn động tâm linh của đối phương, thì mới biết được tần số điện năng thanh tịnh của đối phương đang ở vị trí nào. Là mình muốn đo được cái chấn động của đối phương là mình phải quân bình nội qua tâm lý trước. thì lúc đó mình mới đo được. Cho nên diệu pháp vô vi, chỉ có dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật mới có cơ hội đạt tới sự quân bình của khối óc. Rồi niệm rốt cuộc cũng nhắc tới cái niệm Phật, mà bây giờ mình may mắn mình biết cách niệm Phật rồi, bây giờ chỉ lo hành thôi, mỗi ngày bỏ ống chút. Con người thực hành chân pháp sửa tu, lo sửa, tu sửa đó, thì không vui chẳng có buồn, lúc nào cũng tự xây dựng trong quân bình thanh nhẹ, hướng về trời Phật thanh nhẹ. Thức hòa đồng càng ngày càng lớn rộng hơn, tự thức tâm là quan trọng đối với người tâm. Tự thức tâm là quan trọng đối với người tu. Người tu Phật thì phải tập trung ý lực niệm Phật thường xuyên, tự đạt mới mức quân bình nhiên hậu mới nhập định được. Như là mình tu mà mình muốn nhập định là mình phải dùng ý lực niệm Phật thường xuyên thì mình mới đạt tới quân bình. Còn nếu mà mình thiếu niệm Phật là mình trơ trơ không có nhập định được, tại cái sự trần trược nó còn nhiều quá đó. Thưa, phải thực hành niệm Phật và pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì sẽ được quân bình và thanh nhẹ. Thành ra mấy cái môn này là phải làm nhiều lần trong ngày. Chỉ có pháp luân thường chuyển là bị giới hạn cho mình mới ăn no, mình không được làm thôi. Còn cái niệm Phật là lúc nào làm cũng được. Thưa, siêng năng hành thiền thì nội tâm mới được ổn định. Nếu ngược lại hướng về chuyện đời nhiều thì chỉ có khổ hay bị rối loạn nội khoa tâm lý, khó dứt khoát tình đời, phần hồn sẽ không được thanh nhẹ khi lìa xác, đường hướng không minh bạch. Thưa, đạo là sự quân bình của nội tâm, đó là đạo. Đạo là sự quân bình của nội tâm, cần sửa tánh tu tâm thì mới rõ đạo. Thì mình muốn hiểu đạo thì mình phải lo sửa tánh tu tâm, thấy không? Mình nói là mình người tu á, là cái quan trọng nhất là lo tu tâm sửa tánh. Đó là tu á, chứ đừng có nói ấn chứng bậy bạ gì mất công, không có hiệu quả gì hết, chỉ gạt mình thôi. Ngược lại, miệng nói đạo và tâm không sửa thì không bao giờ hiểu đạo. Không khác gì người tu thiền bị hôn trầm, luồng điển chánh giác không thoát khỏi bộ đầu, đâm ra tranh chấp phê phán người khác nhưng không bao giờ chịu sửa mình, lỡ đạo lỡ đời, suốt kiếp không đi đến đâu. À, mình tu mình nói mình tu mà mình không sửa tâm sửa tánh đó, là cho suốt kiếp đi tới cuối kiếp này á, mình cũng không có đi đâu hết, chỉ ở lại đây. Mà khi mà mình đạt tới quân bình á, thì lúc nào ánh sáng cũng hóa giải bóng tối, chứ bóng tối không cách nào hóa giải ánh sáng được. Cái đó là khi mình đạt rồi nha. Còn bây giờ mình chưa đạt á, là nó lắng vô là mình mất sự thanh tịnh á. Mình thêm cái sự động loạn, mình rước sự động loạn vô là mình mất sự thanh tịnh. Nghe, cái giai đoạn đầu là phải đóng cửa thế gian là vậy, không có nên mở tam quan đó. Người tu thiền mà còn mưu mô tiền bạc là tự hạ luồng điển thanh cao của chính mình. Biến thể của nó sinh ra nhiều ý nghĩ xích mích mọi người và mưu cầu địa vị. Khi mà có tiền bạc vô á thì con người nó dễ đổi tánh, nhưng trở về cái gốc của nó thì nó phải bảo vệ tranh giành địa vị, củng cố địa vị. Miệng thì hiền, tâm thì dữ, tự làm mất sự quân bình của điển tâm. Miệng thì nói chuyện hiền nhưng mà điện ra cái tâm dữ, củng cố địa vị mà sao hiền được, là hiền làm sao củng cố địa vị được. Củng cố địa vị là phải hạ hết những cái người nào xung quanh có thể làm cho mình mất địa vị là phải hạ hết. Nhiều khi mình nghĩ người ta muốn cướp của mình nhưng mà thiệt nó không có, mình cũng hạ luôn, thì cái đó là tâm ác. Miệng thì hiền mà tâm thì dữ là mất sự quân bình của điển tâm. Rồi cái quả đi cầu này nó cũng có thể bị mất quân bình. Thưa, thiên cơ biến chuyển triền miên tại vì khí đốt của quả địa cầu quá nhiều làm cho không khí của quả địa cầu mất quân bình và nhiệt độ sẽ gia tăng. Đó, thì bây giờ mấy cái chuyện mà mình đang thấy nó đang xảy ra trước mắt là thiên cơ đang biến chuyển, là tự nhiên có nhiều nơi bị mưa mà ngập lụt trôi cuốn đi hết, là tại vì cái khí đốt của quả địa cầu nó quá nhiều, nó xông lên thì cái nhiệt độ của quả địa cầu nó sẽ gia tăng. Mà khi nhiệt độ của quả địa cầu gia tăng á, thì cái hơi nước nó bốc lên nhiều hơn, nó bốc hơi lên nhiều hơn á, thì nó phải rơi xuống nhiều hơn. Và những trận mưa sau này nó mưa một trong một hai ngày thôi mà nó mưa nhiều đến nỗi mà cũng như bằng mưa cả tháng cả năm vậy á. Thành ra mấy cái sông rồi nó dâng hết, dâng lên nó ngập, nó chảy không kịp á, dâng lên là ngập lụt hết. Hiện tại bây giờ bên Pháp cũng có nhiều chỗ đang bị lụt. Bị lụt là tại vì nước sông nó dâng lên lẹ quá, nhanh quá, tại mưa nhiều quá. Không có bình thường á. Tại vì khí cái mặt mặt đất nó nóng quá thì hơi hơi nước nó bốc lên nhiều hơn. Mà khi mà nó lên nhiều hơn mà nó rơi xuống lại là nhiều quá, nó chảy không kịp. Thành ra thiên cơ nó cũng thấy mất quân bình của quả địa cầu, nó cũng làm cho thời tiết nó thay đổi không có tốt. Thưa người tu thiền, bằng lòng ngồi xuống lặp lại quân bình của nội tâm, giải bớt sự hướng ngoại, tham dâm không cần thiết cho tâm lẫn thân, chuyên cần tu sửa, hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa tốt. Đó, cái này là định nghĩa một người tu thiền. Bằng lòng ngồi xuống lặp lại sự quân bình của nội tâm, giải bớt sự hướng ngoại tham dâm, như sự ham muốn của mình đó, hướng ngoại tham muốn đủ thứ, cái gì cũng muốn, chuyện bên ngoài không à, giải bớt sự hướng ngoại tham dâm không cần thiết cho tâm lẫn thân, tại cái đó là nó không có hữu ích gì cho tâm thân của mình hết, là chuyên cần tu sửa, thấy không? Chuyên cần tu là phải sửa, hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa tốt. Cho nên là cái người muốn tu tốt phải làm vậy. Qua soi hồn pháp luân thường chuyển, hiệp khí cùng trời đất, quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng, tâm thức sẽ được nới rộng và hiểu biết sâu xa và cởi mở. Đời đạo song tu là sao? Thưa, đời là thân xác phải tráng kiện, đạo là tâm thức phải quân bình để dễ nhịn dễ hòa. Đời đạo song tu là hai cái, một cái xác này á, là phải cho nó tráng kiện. Thành ra mình tu trước hết cái giai đoạn đầu á, là cho mình lập lại sức khỏe, rồi sau đó là mới tới ổn định tâm tâm thức, thì mình phải đi tới quân bình á, thì mình mới dễ nhịn dễ hòa, thì lúc đó mới học nhịn nhục được, mới lúc đó mới nhịn nhục tối đa được chứ, mới mới đi tới cái nhịn nhục tối đa mình mới dễ hòa. Đó, nãy giờ mình nói về cái sự quân bình này cũng nhiều rồi. Không biết có cho nên nghe băng lại không, chắc không có thì giờ nghe băng nữa. Là nghe một hai cái.
Là con nghe thầy niệm Phật, tâm niệm Phật mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm, nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở.
Thời gian tập của thầy rất lâu hết, xin thầy dạy con. Nam mô Di Đà, cho nên chấn động như trong khối óc, cho nên Nam mô Di Đà Phật đã làm quân bình chấn động cơ tạng và khối óc nó được thanh nhẹ. Trong lúc đó chúng ta nghe nhiều cái óc, cái luồng điện chúng ta phát ra khỏi ốc và nó nghe mãi nghe mãi nghe mãi, trong cái âm thanh vang dội cả cả không vũ trụ, trong cái niệm trong cái tâm đó thì nó hồi âm, chúng ta ốc nó cũng sáng nghe nhiều, nó sẽ sáng lên sao.
Hoặc quân bình thần kinh khối óc.
Các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh mở tiếng. Cho nên cái niệm thét rồi tới đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm, các bạn sẽ à, sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi nhớ năng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm, thì cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi, chúng ta đâu có cái cỏ chi cho ngồi, tâm trí không ổn, thấy hậu quả trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau, đối đãi tốt nhiều lúc bạn đạo. Nhớ lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung rồi là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại. Thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên á. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa, tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa.
Đó, mình niệm Phật mình thấy rõ hành động sai trái của mình, mình nguyện sửa, tiếp tục sửa.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Cho cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Trên đường tưởng mình khôn hơn ta. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Theo tư đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về quê sư chống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Dạ, thầy cũng nhắc là phải niệm Phật. Mà để thấy rõ cái tội trạng của mình đang năn sám hối, mình nhận lỗi á, mà mình đổ lỗi cho người khác á, là mình đâu có sửa được, mình là người chủ nhân. Khi mà cái chuyện nó xảy ra mà mình không thấy cái tội của mình á, thì mình đâu có sửa được. Mình tu là mình cần phải sửa nó mới tiến, mà mình không có thấy tội của mình biện hộ cho cái tội lỗi của mình á, thì mình không có tiến được.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Mắt mũi tai miệng dưới ngoại mất quân bình. Người tu là thích quân bình, là mình thấy nhận thấy cái sự sai lầm của mình hiểu được nhân quả, mình lo sửa mình.
À, câu thứ hai nữa là vừa rồi con cũng như bệnh đó thầy, thấy con quá yếu hay là thần kinh con quá yếu, rồi con nghe những cái tiếng trong tâm con, à, bên ngoài tai con làm con bắn loạn. Thì trong cái bắn loạn đó con mất đi cái sự bình tĩnh và
con mất quân bình. Dạ. Con mất quân bình từ lâu rồi, con mới tư vô vi.
Dạ.
Bây giờ con nhờ vô vi con niệm Phật từ để nó khôi phục lại cái thần kinh khối óc của con.
Dạ.
Thần kinh khối óc của con nó mất quân bình của người nó mới nóng nảy.
Dạ.
Cho nên nhân dịp đây nhờ con về kiểm soát trong mình nó thiếu cái gì, làm cái gì làm trở lại cho nó quân bình tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. À, con người nó có lý do hết, nghĩa là lôi thôi nắm tánh nó có lý do mà sửa nó chút xíu. Có nhiều người nắm tánh nắm gan này kia nọ mà chỉ cho nó ăn cơm rau của nó hết, nó hiền lại. cái tiểu thiên địa mình nó không có thiếu chất sắc được, và không có thiếu cái gì được hết, cái gì nhiều cũng không được mà thiếu cũng không được. Yeah, nên bây giờ đã kiểm soát về điện năng của mình, cái nào dư cái nào thiếu mình tự bổ túc lại.
Nhà thương có cho con biết là con thiếu chất sắc này.
Thì đó thì con mới bổ túc lại. Không, cái nhà thương một chuyện mà vô đây con phải dùng cái điển của con, và cô về khám cái điển của con. Thì bây giờ nó đang thích hợp với cái gì cho con dùng cái đó con khỏe mạnh.
Mình ăn uống mà thiếu chất nó cũng làm mất quân bình, nó cũng làm cho cái tâm mình mất quân bình luôn.
Mình là bác hạ, ví dụ ngũ tô hay là ngũ kim cũng là để còn tiến hóa lên cao đó. Là phải có động tác không?
Không phải. Mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự. Làm sao lên cao được? Trật tự, trật tự như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được. Bắt con chim rồi thấy con chim mà thiếu quân bình nó bay không được. Thiếu của quân bình một chút là nó bay cho nó rớt, bay cho nó rớt. Quân bình trật tự, quân bình trật tự trước rồi quân bình sau mới bay được. Nha, đâu có ai tha. Cứ cố trở lại với trật tự, cho nên cái pháp là đem lại trật tự trước. Được cái cái trật tự đó nó tìm ổn định rồi nó giải thoát. Sao không dễ giải, mình đến được là mình đi được rồi. Mình có đâu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mà mình lập lại trật tự thì mình đi về.
Người thầy nói là mình tu để lập lại trật tự. Trật tự trước là nó mới quân bình. Quân bình mình mới đi thoát ra được. Nên mình mượn cái pháp này để lập lại quân bình.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng.
Tại sao con sống thế cái trung, tại sao cái tâm mình nó không ổn? Tại sao con sống thế cái trung, tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì điều đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được, như nãy giờ tôi có giảng rồi đó. Bây giờ con phải học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng về răng niệm Phật và lạy 50 lạy để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao, ở đây có cái phương pháp lạy để cho 12 kinh mạch nó khai thông, con người tự nhiên nó dạt tới ai nó ổn. Rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô vi người ta lạy thét rồi nó không có tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khổ hết. Cả vũ trụ càng khôn, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc, sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Rồi, bây giờ nãy giờ mình nói cũng nhiều về cái sự quân bình ha, kỳ này mình đọc kỹ hơn chút xíu. Giờ câu đầu, quân bình xem xét lý chân tu. Bạn đã muốn đóng góp không? Anh Tiến muốn đóng góp không?
Dạ, em xin đóng góp. Thì câu quân bình xem xét lý chân tu. Thì thật ra khi mà mình nói bước vào cái pháp này, mà nếu nói mà mình hành mà tới cái chỗ mà quân bình được tâm lẫn thân, cũng như hồi đầu anh nói quân bình được là tâm thức rồi luồng điển khối óc thần kinh rồi, thì nó cũng là một cái kỳ công. Mà nếu mình đi tới đó là cũng gọi là khá rồi, theo em là khá rồi đó. Bởi vì khi cứ vô cái bước thứ nhất là mình phải lập lại cái trật tự, nó có cái trật tự thì lúc đó mới có được cái quân bình. Mà bây giờ quân bình xem xét lý chân tu, khi mà cái tâm thức mình được quân bình rồi thì ít nhiều mình cũng có được sự thanh tịnh. Khi mình có quân bình là chắc chắn mình sẽ có thanh tịnh, và khi có sân thanh tịnh rồi thì mình sẽ có cái sự sáng suốt. Thì mình xem xét đây là, tức là mình nghiên cứu lý chân tu, đây là siêu lý của cái chân pháp, để mình mới hiểu rõ trên con đường tu học mình khỏi có bị sai lầm, mà đôi khi mình đã hành sai mình không biết mà trúng ông hai. Cũng như em nói ngay em thôi, tới bây giờ từ hồng vô cái room này mới nghiên cứu cái vấn đề niệm Phật, mới biết là niệm Phật, chứ hồi nào giờ chỉ nghe băng thầy niệm Phật thì mình cứ vô mình ngồi niệm Phật thôi, 15 20 phút, một tiếng nửa tiếng cũng bình thường. Nhưng mà thật sự ra khi mình niệm Phật rõ ràng tới bây giờ niệm chưa được 5 phút, từ hầu mà nghiên cứu cái vấn đề niệm Phật tới giờ 5 phút mà không trâu đó. Anh thấy không, nếu mà mình không có sự nghiên cứu xem xét thì không bao giờ mình đi tới cái chỗ chân tu được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Quân bình thì khi mà nãy giờ mình nói là quân bình đó, mình nói từ thấp tới cao ha, thì bây giờ mình đi tới cái sự quân bình thực sự á, là mình đã thanh tịnh như anh nói đó, là thành Phật rồi đó. Thì lúc đó mình sáng sáng suốt lắm rồi, lúc đó là không có còn cái chuyện động loạn gì mà nó có thể làm cho mình thu hút mình được nữa. Chuyện đời nó cũng thu hút hết được, mà cái sự động loạn nó cũng không có dính líu đến mình được nữa, tại mình đạt tới cái sự quân bình rồi, lúc đó mình ở ngoài rồi. Khi mà mình quân bình được là cũng như mình thầy này nói, chứ máy bay nó bay lên là nhờ quân bình. Còn khi mà mình quân bình thật sự là mình đi ra khỏi thể xác rồi, à không, cái sự động loạn nó không có bao giờ mà nó ảnh hưởng mình được. Lúc đó mình là ánh sáng rồi, ánh sáng tới nó chỉ hóa giải cái sự bóng tối thôi, chứ bóng tối nó không có thể lấn áp cái ánh sáng mà mạnh như mình được. Nhưng không, khi mà mình ra khỏi là cái ánh sáng của mình tròn tròn đầy rồi á, nó mạnh rồi đó, thì cái bóng tối nó không có thể nào mạnh lắm mình được. Mình tới là mình chiếu nó là bóng tối nó phải tiêu tan thôi. Vì lúc đó nói tới một người mà đạt tới cái sự quân bình thật sự rồi đó, là không bao giờ bị động loạn nữa, như vậy là đạt tới cái sự thanh tịnh rồi. Thanh tịnh rồi là cũng như ông Phật rồi, và lúc đó cái sáng suốt nó vô cùng, quán thông hết mọi sự việc, xem xét lại cái lý chân tu ở cái nguyên lý của chân tu là như thế nào. Thì khi mà quán thông rồi, xem xét thì mới hiểu rõ cái lý chân tu là như tu thật á, tu đúng á là như thế nào. Còn bây giờ mình ở dưới thế gian mình không học đạo á, thì ai cũng nói là tu hết, nhưng mà tu theo kiểu nào, nhiều kiểu tu lắm á, thầy cũng nói nhiều kiểu tu lắm chứ đâu ai. Còn chân tu á là chỉ có một đường lối chân tu, nhưng mà trong đó nó nhiều chuyện lắm. Chân hành chân tu á mình đã học qua rồi đó, nó nhiều cái chuyện phải làm lắm. Nên thế nào là đúng, còn thế nào là tu chơi, tu giỡn, tu tà tà, tu tài tử, thì mấy cái đó là khác. Còn chân tu là phải tu đàng hoàng, tu đứng đắn. Cái lý của người chân tu là như thế nào thì đó, thì thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài mình học. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình gom lại là mình biết cái người chân tu là phải làm gì rồi. Khép mình ngồi một chỗ, lo hóa giải, lo sửa mình, cái đó là chân tu, sửa tâm sửa tánh, không có đổ lỗi cho ai hết. Nhưng người anh hùng không có đổ lỗi cho ai hết, lo nhận lỗi của mình, ăn năn sám hối, tu sửa, buông bỏ thì nó mới tiến được, quay đầu trở lại, không đi theo cái chiều hướng cũ nữa, tập quán cũ, hướng ngoại không theo nữa, là hướng nội để tập trung, để hướng thượng, là luyện tâm pháp, ngồi một chỗ để có thì giờ luyện tâm pháp chứ. Mình lo chuyện không cần thiết rồi, mình đâu còn đủ thì giờ để luyện tâm pháp nữa. Ngày có mấy tiếng nó qua nhanh lắm. Mình có chút xíu giờ rảnh mà mình không có lo tu luyện, mình đi lo chuyện đời nữa thì đâu có phải là chân tu, đâu có tu đàng hoàng đâu, đâu có hết lòng mà lo tu để cho kiếp này mình được thăng hoa đâu. Nên mình tu chơi tới đâu hay tới đó, tu cầm chừng vậy đó, hy vọng là bề trên cứu vớt, không có đâu. Cái luật ở bên trên nó còn gắt hơn luật ở dưới thế gian nữa, từng điển nào là vô từng điển đó, thiếu bài là phải học lại à, không có ai cứu cho mình được đâu. Thành ra bây giờ mình phải ráng ráng đi cho kiếp này mình đã gặp được pháp, gặp được thầy, gặp được chân lý của ông Phật để lại, thì mình phải ráng đi nha. Nhưng mà uổng quá. Chân tu uyển chuyển phân minh tự giải mù.
Dạ, em xin đóng góp một câu. Uyển chuyển phân minh tự giải mù. Thì cái câu này, cái chủ đề là quân bình. Thì cũng như anh nói, mà nếu nói quân bình mà nói cao là thuộc về quân bình tâm thức là thuộc về thuộc ông Phật rồi. Mà nếu nói về ông Phật thì ông uyển chuyển phân minh cũng như là thí dụ giờ thầy ông uyển chuyển nè. Thí dụ ông đi truyền pháp đi, dầu người đó là ăn cướp hay là người người hiền hay là người có trình độ hay là một người tầm thường, thì ông cũng uyển chuyển theo cái trình độ cái thức của người đó mà ông giảng cho cái người đó, ông thu hút người đó. Còn bây giờ mình nói cái cấp thấp của mình nè, bây giờ em nói ngay em nè, bây giờ trong quá trình nào nào vừa tu học, chắc chắn bây giờ nói cái quân bình hay là cái sáng suốt á thì không được 70-80%, nhưng mà ít nhất cũng phải có được 30-40%. Thì như vậy mình cũng cũng phải biết uyển chuyển trong cái vấn đề tu học của mình rồi. Thí dụ bây giờ em nói chứ mình đi ra đường mình gặp một cái sự kích động với mình thì mình cũng biết uyển chuyển thôi, bây giờ dĩ đạo dĩ thượng, mình trôn bỏ đi cho nó yên thân, mình tránh voi chẳng xấu mặt nào đó, cái đó cũng là cái uyển chuyển. Hoặc là bây giờ cái hành pháp của mình, thì nếu nói về cái người mà lớn tuổi á, thì người ta không không có công ăn việc làm thì người ta có cái thời gian rảnh nhiều, còn cái tuổi trẻ bây giờ cũng phải có công ăn việc làm, thì bây giờ mình trong cái hành pháp mình cũng uyển chuyển. Ví dụ bữa nay mình có cái giờ rảnh là 7 đến 8 giờ thì bây giờ mình vô niệm Phật 7 đến 8 giờ, mà ngày mai mình bị tăng ca mình không có hành được, bao giờ có 3 đến 4 giờ chiều mình cũng tận dụng 3 đến 4 giờ chiều đó để mình niệm Phật, thì cái đó mình cũng uyển chuyển trong cái hành pháp của mình. Em xin hết, em ví dụ vài cái thôi, em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói vậy là uyển chuyển, khi mà mình nhắc tới cái uyển chuyển á là tự nhiên mình nhớ tới cái thủy tánh. Thủy tánh là cái tánh chất của cái nước á. Bỏ vô ly tròn nó tròn, bỏ vô ly vuông nó vuông, đổ xuống đất nó chạy ra biển. Nghe không? Thành ra cái nước á, mình để nó đang chảy vậy, mình lấy đồ mình chặn lại, bỏ cục đá to thiệt to chặn ngay cái đường nước nó chảy, nó sẽ tách ra, nó tìm cái ngõ nào mà nó chạy được nó chạy tiếp. Rất là nhẹ nhàng. Chặn nó thì khi mà nó không thoát được thì nó phải chịu lấy cái hình của cái ly, tại vì nó không có thoát được thì nó phải chịu cái, nó chấp nhận cái hình hài mà do cái môi trường của nó tạo ra. Nếu mà cái ly vuông thì nó ở trong cái ly vuông, nếu mà ly tròn thì ở trong cái ly tròn. Nó uyển chuyển vậy đó, cái nào nó chấp nhận thì nó phải chấp nhận, còn nó chảy được nó vẫn tìm cách nó tránh những cái mà trở ngại trên đường đi của nó để nó tiếp tục nó chảy tiếp, nó còn chảy được là nó chảy, nó uyển chuyển như cái luồng điện. Mà cái luồng điện mình á muốn được như thủy tánh thì mình phải nhịn nhục. Cái nước nó nhịn nhục lắm, bỏ vô cái ly nó đâu có cục cửa gì, nó nằm cho nó cho nó phẳng lặng. Thì bây giờ cái luồng điển của mình á, mà muốn được uyển chuyển như vậy á, là nó phải thanh nhẹ nó mới chịu được, thành ra nó mới nhịn nhục nhiều á, nó mới thanh nhẹ. Nhịn nhục nhiều á thì cái luồng điển nó mới uyển chuyển được. Còn bây giờ mình muốn uyển chuyển mà cái luồng điển mình không thanh nhẹ, như là ví dụ cái dễ hiểu, bây giờ mình còn tự ái nhiều là tất nhiên cái luồng điển mình không có nhẹ nè, ta động tới mình là mình phản công, thành ra mình mất quân bình, mình không có uyển chuyển được, tại mình mất quân bình, mình đang trong dòng tự ái, động tới mình thì mình phản công, hay là mình còn mê chấp, thì cái đụng tới cái mê hay là đụng tới cái chấp thì mình mất quân bình, mình đâu có uyển chuyển được. Còn cái người uyển chuyển là ta đã đứng trên cái đó rồi, đứng trên khỏi cái tầng giới đó rồi. Anh đã muốn đi ngõ nào thì họ đi ngõ đó thôi, chứ họ không có thấy cái gì mà quan trọng hết. Không có cái chuyện gì giờ chặn tôi ngõ này tôi đi ngõ kia. Tôi bắt buộc phải đi ngõ này đâu mà làm mà bận rộn. Chỗ này bị bây giờ đang bị chặn đường, có trở ngại thì thôi đi ngõ khác. miễn sao tiếp tục đi trên cái hành trình của mình thôi. Bây giờ không cho tôi làm này, tôi làm chuyện khác. Nó uyển chuyển như là nó tìm cách để nó không có bao giờ mà vấp phải một cái gì mà nặng nề làm cho nó động hết. Nó vẫn chạy, chạy đều vậy. Phân minh là nhờ cái uyển chuyển đó là mình không có bị động loạn, mình mới phân minh, có sáng suốt mới phân minh. Không có sáng suốt không có gọi là phân minh. Phân ra một cách sáng suốt là phải có sáng suốt, như là muốn có sáng suốt là phải có thanh tịnh, có thanh nhẹ, có thanh tịnh mới phân minh. Chứ cái người thường á không có thể dùng cái chữ phân minh được. Ha, người mà sáng suốt thanh tịnh, thanh tịnh có sáng suốt mới gọi là phân minh. Còn người như mình á thì phân ra tùy theo cái trình độ của mình phân thôi, chứ sáng suốt thì không dám. Phân minh là sáng suốt lắm đó. Tự giải mù, tự mình giải cái sự mê mù của mình á, cái sự mà không thấy của mình á, có mắt mà cũng như đuôi á, thành ra mới kêu là giải mù. Mình ở trọ mình cho ông trời cho hai con mắt rõ ràng mà giờ nhìn không thấy, thấy cái chuyện trước mắt không à, không có thấy chuyện mà nguồn gốc của mọi sự việc, không có thấy cái gì thật cái gì giả, không có tường giả chân, là không hiểu cái gì giả cái gì chân, cái gì thanh cái gì trược không biết, cái gì cần thiết cái gì không cần thiết mình không thấy, là mình người mù rõ ràng gì. Cái chuyện cần thiết mà mình không cần thiết hay không cần thiết mình cũng không thấy luôn, mình không biết cái chuyện gì đúng hay là sai mình cũng không biết luôn, chuyện gì chơn cái nào tà mình cũng không biết, cái đường nào mà chơn đường nào tà mình cũng không biết, mình đi hết đường nào mình cũng đi hết, là mình mù. Chỗ động chỗ tịnh mình cũng không biết luôn, chỗ nào mình cũng đi tới hết, là mình người mù. Thì bây giờ nhờ mình phân minh ra mình biết à chỗ này không nên tới, động loạn mình vô đó là mình chỉ hao điển thôi, không nên. Chỗ này cái đường này cái làm cái chuyện này nó vô ích, nó không hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn thôi, tôi không làm mất thì giờ, thời giờ ông trời ông cho cái giới hạn có mấy chục năm tại thế thôi, bây giờ hoang phí thời gian và điển quang của mình nữa thì không nên. Mình người tu mình phải phân minh chứ, không á không phân minh là đâu có về được tới nơi, không phân minh là tiêu hao hết, là đi trên đường bị tiêu hao gặp nạn nữa làm sao về tới nơi. Thấy không? Điển thì không có bao nhiêu, cũng như người không có tiền nhiều mà xài sang vậy đó, chỗ nào cũng xài hết chút xíu là hết rồi. Thành ra mình phải tiết kiệm, mình phải giữ cái thanh điển của mình, không có để cho nó hoang phí. Thành ra mình phải giải mù, giải những cái sự mê mù của mình đó. Mình tưởng là cái đó tốt là mình mù á, cái xấu mà mình tưởng là tốt mà là mình mù á, thì giải cái mê mù đó ra để cho mình sáng ra. Cũng như con người mù mà được giải mù là hai con mắt nó sáng ra, nó thấy rõ rồi, mừng quá. Ồ cái chuyện này đó tôi làm sai mấy chục năm mà tôi không hiểu, mà bây giờ này tôi thấy được tôi mừng quá. Cũng như nãy anh nói là hồi xưa giờ mình niệm Phật mà mình niệm sai, bây giờ mình biết được cách niệm Phật mình mừng quá. Mình bây giờ mình biết là nó khó chỗ nào. Hồi xưa mình niệm Phật mình tưởng là mình niệm dễ dãi nửa tiếng một tiếng, nhưng mà thiệt ra mình đâu có niệm gì đâu, có mình là ngồi cũng niệm không xong, niệm mấy cái bị dắt đi rồi, mà có mình niệm mà đâu phải niệm Phật. Niệm Phật mà một mình đâu có đi tới đâu, toàn thân ở dưới này mà nó không niệm là mình không có đi tới đâu hết. Không, niệm thật là hết toàn thân đồng niệm mới được, lúc đó mới đi tới thường niệm được. Còn bây giờ mình tập niệm mà mình tập sai làm sao đi tới thường niệm được. Đó, những cái sự mê mù của mình đó, sự không hiểu của mình đó. Thì bây giờ phải uyển chuyển phân minh nhờ cái sự sáng suốt của cái sự uyển chuyển, cái sự nhịn nhục, cái sự quân bình của mình đó. Thanh tịnh rồi mình mới mới phân minh được, mới giải được cái mê mù của mình. Trí tuệ phân hành duyên đạt tốt. Đấy, nằm luôn.
Dạ, em xin đóng góp tiếp. Trí tuệ phân hành duyên đạt tốt thì cũng như cái câu trên anh cũng, nếu mà em nghĩ là cái câu trên anh giảng hết cái câu dưới luôn rồi. Bởi vì khi mình đã có sự quân bình rồi, mình có sáng suốt là tức như mình đã có trí tuệ rồi. Thầy thường nói có trí là có tuệ, mà mình có trí tuệ mình phân hành, đây là mình phân ra đã, mình biết cái con đường nào cần thiết để mình hành. Bởi mình là người tu thì mình phân ra cái nào đạo, cái nào đời, cũng như hồi nãy anh nói cái vấn đề mà giải mù. Bởi vì mình có mắt mà mình không biết cái đó là thật hay giả, mình chỉ thấy cái bằng cái hình tướng, mà cái bên bên trong của nó mình không biết được. Cho nên á, mình phải phân ra, bây giờ mình biết rằng mình phân ra mình đi đúng một cái con đường đạo, đúng với con đường lối đó, thì mình hành đúng đó, thì cái duyên mình á, duyên đây là mình càng ngày mình càng được phát triển về tâm lẫn thân, phát triển về tâm thức của mình, thì càng ngày mình càng được càng đi lên, càng ngày càng tốt tươi trong cái quá trình mình hành pháp. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đó, đây là nói về trí tuệ. Trí tuệ là cũng nói cao nữa rồi. Trí tuệ là sau khi mà cái trực giác nó phát triển rồi đó, động Phật á, trực giác cũng phát triển giữa trung tâm chân mày á, thì nó mới đi lên tới cái trí tuệ. Khi mà nói cái bậc trí tuệ là những vị mà sáng suốt về tâm linh, nó mới kêu là trí tuệ. Cái trí tuệ thì nó phát triển giữa cái trán, đi lên đường nấc rồi đó. Cái đó cũng như là phát sáng à. Thì lúc đó nó sáng suốt rồi, cái sáng suốt của những cái vị cao á, thì mới kêu là trí tuệ. Mình này, mình trí của mình này còn trí phàm chứ chưa có trí tuệ nữa. Cũng có cái trí vậy, nhưng mà nó cũng còn thuộc về phàm trần, cho nên phải chứ cái tuệ. Tuệ là hiểu biết sâu xa về đạo pháp. Trí tuệ phân hành duyên đạt tốt, thì nó phân ra cái nào cần làm hay không cần làm, phân một cách sáng suốt vậy đó. Nó biết cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần hành. Còn mình bây giờ mình đâu có biết đâu, mình cũng làm đại vậy thôi. Nhưng mà mình không có bao giờ mình tự hỏi mình làm như vậy rồi cái phần hồn mình nó được tiến hóa chỗ nào. Mình không có đặt cái câu đó. Mình làm như vậy hữu ích cho cái phần hồn ở chỗ nào, mà nó hại cho cái phần hồn ở chỗ nào. Hại là sao? Là cái sự động loạn, cái sự bận rộn á, nó làm cho mình hại ở chỗ nào, tiêu hao như thế nào, phân tán như thế nào. Thì lúc đó mình phải có trí tuệ mình mới phân được. Còn mình không có đủ trí tuệ thì mình cũng làm thôi, làm theo cái tập quán thôi, chứ mình không có phân được. Ở đây thầy hay dùng chữ phân minh, phân phân này phân kia phân nọ, là phải có sáng suốt mới phân được. Còn mình không có sáng suốt, mình không có phân ra được. Mình thấy cái chuyện bình thường, mình phải làm, mình thích làm, mình làm vậy thôi, chứ không có phân. Người đời thường thường không có phân. Chỉ có mấy vị mà có sáng suốt rồi mới là phân. À, cái chuyện này cần thiết hay không cần thiết, chuyện này tốt chỗ nào hay chỗ nào, dở chỗ nào, rồi làm như vậy đi tới đâu, rồi hậu quả như thế nào. Cái đó là phân á. Mà chỉ có những người hiểu biết nhiều mới phân nổi. Còn nếu mà cái sự sáng suốt mình không có, cái sự hiểu biết về đạo mình cũng không đủ nữa, thành ra mình đâu có biết cái gì để phân. Mình mà giờ mình càng học á, mình càng phân nhiều hơn. Hồi xưa mình đọc mấy câu này mình phân không nổi, mà bây giờ mình phân được là mình đã có tiến thêm một chút xíu rồi mình mới phân được. Chứ hồi xưa nói vậy mình đâu có phân ra. Trí tuệ phân hành, phân ra rồi mới hành đúng được. Thì cái đó là cái duyên. Cái duyên đó mới là đạt tới cái kết quả tốt hơn. Nên là càng ngày càng thanh nhẹ hơn, càng tốt đẹp hơn là càng thanh nhẹ hơn, càng thoát hơn, càng thanh nhẹ là càng tốt hơn. Bình tâm xây dựng trí an du.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Bình tâm xây dựng trí an du. Thì cái câu bình tâm này á, là cái tâm thức mình được quân bình rồi, được sáng suốt rồi. Và xây dựng đây á, là mình phải trì tâm tu sửa mới gọi là xây dựng. Chứ mà bữa nay tu mai bỏ thì mình đâu có nói được cái tỳ tâm xây dựng. Hay là nói ở bữa nay tôi mắc công chuyện tôi bỏ tu bữa thì cũng không được. Cho nên nó là trì bình tâm xây dựng, là tất nhiên trì tâm lúc nào cũng lo tu sửa. Mà hãy càng lo tu sửa vậy thì trí an du đây, thì em nghĩ là cái trí an này là cái thức thứ nhất là được an, an nhàn, nhàn hạ. Du đây là du dương. Em xin hết ạ.
Bình tâm. Bình tâm thì nó đi tới thanh tịnh. Thường thường mình hay nói bình tâm thanh tịnh. Bình tâm là cũng như ông Phật, ông bình tâm là không có chuyện gì mà động hết trơn, không có cái gì đáng động. Thì lúc đó mới bình tâm, nó kêu là bình tâm, không có bình tĩnh, lúc nào bình tĩnh mà cái tâm nó rất là thanh tịnh. Nó kêu là bình tâm, như là ông Phật á, là đạt tới cái sự bình tâm. Bình tâm là đi tới thanh tịnh. Bình tâm xây dựng. Xây dựng thì xây dựng nó có hai cái mà để mình xây dựng. Trước hết là cho vạn linh trong cơ tạng của mình xây dựng cho cái tiểu thiên địa của mình, nếu mà còn tại thế thì phải lo xây dựng cho cái tiểu thiên địa này, xây dựng cho vạn linh ở bên trong mình, nếu mà còn tại thế. Thì lúc đó cái trí nó mới an vui, nó mới nhẹ. À, lúc đó cái trí nó mới an bình mà nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng á, nó nhẹ nhàng nó mới du, cũng có thể là nó đi đây đi đó, nó kêu là du, xuất đi được á, cũng là an du, là đi đây đi đó được một cách nhẹ nhàng, hay là an bình nhẹ nhàng cũng gọi là an du. Rồi bình tâm xây dựng trí an du, thành ra cái sự quân bình nó rất là quan trọng. Mình làm sao trở về quân bình á, quân bình mới là đạt pháp. Rồi câu thứ nhất, hỏi qua cơn điêu luyện sẽ được kết quả gì? Qua cơn điêu luyện sẽ được kết quả gì? Đáp: thưa, qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện cho tâm thân có trật tự và đến sự thanh nhẹ, kiến thức tự nhiên và hồn nhiên vui trong thanh tịnh. Kệ thực hành tự cảm tự thông minh, cảm thức nhân gian cuộc tiến trình, học dũng thực hành trong chất pháp, thành tâm tu luyện tự mình minh. Ở đây thầy nói là qua cơn thực hành pháp môn điêu luyện cho tâm thân có trật tự đến sự thanh nhẹ, là cái này đã vượt qua hết là những cái cơn điêu luyện ở thế gian rồi. Kiến thức tự nhiên và hồn nhiên, đi tới cái sự kiến thức tự nhiên và hồn nhiên là nhẹ lắm rồi, ra khỏi thể xác rồi. Vui trong thanh tịnh, có thanh tịnh là mới vui trong thanh tịnh được, chứ bây giờ mình còn vui trong cái sự động loạn. Thành ra cũng muốn nói là trình độ của một ông Phật qua cơn điêu luyện tại thế, lập lại hết trật tự cho tâm lẫn thân, đạt đến sự thanh nhẹ kiến thức tự nhiên và hồn nhiên là ra khỏi rồi, vui trong thanh tịnh là đi tới cái sự thanh tịnh đó. Là nói ông Phật, ông phải khi mà ông đã thành Phật, ông đã qua không biết bao nhiêu cơn điêu luyện. Kệ thực hành tự cảm tự thông minh, tự thực hành, nhờ cái sự thực hành mà ông tự hiểu được và tự thông minh, là thông suốt sáng suốt kêu bằng thông minh, không phải thông minh ở đời, phải không? Thông là thông hết, sáng suốt của ông Phật thông minh, thông hiểu hết mà sáng hết. Cảm thức nhân gian cuộc tiến trình, thì lúc đó nhìn lại cái ở dưới nhân gian này á, là một cái cuộc tiến trình cho phần hồn tiến hóa, là cái chỗ để điêu luyện cho phần hồn tiến hóa, thì thấy rõ ràng thế gian là cuộc tiến trình. Tại ông thấy ông tiến trên cái hành trình ở thế gian, nhờ những cái cơn điêu luyện, nhờ cái sự kích động và phản động thế gian, ông đã tiến từ động đi tới tịnh như thế nào, từ tối đi tới sáng như thế nào. Học dũng thực hành trong chất pháp, thì ông trời ông cho mình xuống đây để là học cái gì? Học chi dũng, rồi học nhịn nhục, học đủ thứ, học trong cái dũng để làm sao, để cho mình thực hành trong chất pháp, mình trở về cái sự ngay thẳng. Cái người mà trở về được cái gốc chất pháp của mình á, là trở về được cái bản chất thật của phần hồn của mình rồi, không có dối trá. Chất pháp có sao nói vậy, thật thà chất pháp, dũng hành ở trong đó, dám dám nói lên sự thật, thành tâm tu luyện tự mình minh. Lúc đó là lo thành tâm, lo cái việc tu luyện, là tu là phải luyện tự mình minh chứ không phải tu chơi, phải không? Tu mà không luyện là không có đi tới đâu á. Mình thấy bây giờ mỗi ngày mình luyện niệm Phật cũng không phải đơn giản, nhưng mà mình vẫn luyện. Mỗi ngày mình luyện ba pháp thấy cũng cực khổ, nhưng mà phải luyện, ráng làm sao cho nó đúng hơn, ráng làm sao cho nó nhiều hơn, ráng làm sao cho nó nhẹ hơn, cho nó tập trung hơn, phải luyện chứ đâu phải ngày nào cũng như ngày đó đâu. Có bữa thì không có bị chuyện đời nó lôi cuốn nhiều, thì mình luyện nó dễ hơn chút, bữa nào mà bị lôi cuốn thì nó khó khăn hơn chút, nhưng mà cũng phải luyện, luyện tâm, luyện tánh, luyện cho tụi lục tặc ở trong này đủ thứ chuyện hết. Câu số 2, hỏi người tu thiền mặt hiền hay dữ? Người tu thiền mặt hiền hay dữ? Đáp: thưa người tu thiền đúng pháp, tự hóa giải được nghiệp lực, mặt mày tươi sáng, nội tâm quân bình, chỉ có hiền lương giải tiến, trí sáng tâm minh, tâm lành tự phát, tận độ quần sanh, kệ thực hành tinh khiết ý tâm thanh, giải tỏa phiền ưu tự thực hành, minh đạo giúp đời không tiếc uổng, thành tâm phục vụ tự mình hành. Đó. Người tu thiền đúng pháp đó nha, đúng pháp. Đúng pháp là phải lo khứ trược lưu thanh, mà trong cuộc sống của mình cũng tiếp tục lo khứ trược lưu thanh, nghĩa là không có rước nữa, là giải thôi. Khứ trược lưu thanh là đúng pháp, là phải lo sửa mình, phải có là phải lo sửa mình đó, phải lập hạnh đó, sửa tâm sửa tánh mới là đúng pháp, sửa nó mới ngay thẳng được, hóa giải được nghiệp lực, nghĩa là mình phải làm đúng như vậy đó, mình đủ cái phần thanh điển mình mới hóa giải được nghiệp lực. Còn nếu mà mình không có đủ thanh điển đó, thì cái nghiệp lực nó bao vây mình không có hóa giải được, thì là mình luyện không có nhiều á, thành ra mình không có gom điển đủ, mình gom không đủ điển á thì cái chấn động lực mình nó yếu, chấn động lực mình nó không mạnh thì nghiệp lực nó mạnh hơn thì nó phủ mình, nó bao vây mình. Mà bây giờ mình niệm đúng, mình làm đúng á, mình làm thân pháp tâm pháp niệm Phật nhiều thì tự nhiên cái pháp lực của mình nó mạnh thì mình mới giải được nghiệp lực. Mặt mày lúc đó nó không có bị mà kêu bằng không có bị mà kêu bằng nhồi đó, thì lúc đó nó mới tươi sáng được. Còn cái người nào mà bị nhiều vấn đề quá trong cuộc sống quá, thì khó mặt mày khó tươi sáng lắm, nhìn mặt ta thấy toàn là sự lo âu không, động loạn ha, đâu có tươi sáng được. Còn cái này là mặt mày tươi sáng, ở trong đầy đủ nó phát sáng, không có, nó giải tỏa hết những cái sự phiền ưu rồi đó. Nội tâm quân bình, chỉ có hiền lương giải tiến. À, nội tâm quân bình á, nãy mình nói chữ quân bình, bây giờ nội tâm được quân bình rồi đó, nội tâm được quân bình là gần cũng như là ông Phật rồi đó. Chỉ có hiền lương giải tiến là không có ác trược nữa, giải hết sự ác trược rồi, trí sáng tâm minh đó, trí sáng tâm minh là cũng là cao, nó nói hồi cái dẫn lên cao luôn à. Tâm lành tự phát là cái tâm từ bi tự phát, tận độ quần sanh là lát cũng đi tới ông Phật nữa. Giải giải hồi cũng đi tới ông Phật nữa, tu thiền đúng pháp như ông Phật, ông đâu quá giải được nghiệp lực à, ông mới thành Phật, giải nghiệp tâm mà mới thành Phật chứ. Thì mặt mày ông lúc nào cũng tươi sáng, nội tâm quân bình, chỉ có hiền lương giải tiến, gặp là giải để cho người ta tiến, mà chuyện gì nó đến mình cũng giải rồi tiến, trí sáng tâm minh là nó không Phật nữa rồi, tâm lành tự phát, tâm từ bi là tự phát, tận độ quần sanh nữa rồi thôi, rồi thấy rõ là ông Phật nào. Hồi xưa mình không biết nói ai chứ bây giờ nói ông Phật là mình biết liền. Thực hành tinh khiết ý tâm thanh, tâm mà thanh rồi nó không có sự trần trược nào nó lấn áp, nó kêu là tâm thanh, không có sự trần trược nào lấn áp nên mới kêu là tâm thanh. Thực hành tinh khiết là trong lắm rồi đó. Tinh khiết là trong lành lắm rồi đó. Ý tâm thanh tâm thanh như ông Phật vậy, giải tỏa phiền ưu tự thực hành nha, có phiền ưu gì tới là nó đánh bạc ra hết, giải tỏa hết, có ánh sáng tới là bóng tối phải tiêu tan, cái này ánh sáng thiệt á, ánh sáng đã thành tựu rồi đó. Thành ra bóng tới, bóng tối là cái sự phiền ưu nó tới là giải tan hết, giải tỏa phiền ưu tự thực hành, minh đạo giúp đời không tiếc uổng. Minh đạo là hiểu rõ đạo lắm mới giúp đời được, chứ mình chưa có trình độ làm sao mình đi giúp đời được, này phải hiểu đạo, minh đạo là hiểu rõ đạo, chỉ lúc giúp đời không tiếc uổng, như là không có nại hà gì hết trơn, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đời, thành tâm phục vụ tự mình hành, tiếp tục con đường của người mà chân tu là thành tâm phục vụ, tự mình hành đi trên con đường đó. Thì đi lên trên, đi gần tới ông Thượng Đế là chỉ có phục vụ thôi. Thượng Đế là phục vụ cho nhân sanh, cho vạn linh là 24/24. Thì bây giờ ông Phật ông trở về với Thượng Đế này, ông cũng đi theo cái hạnh đó thôi. Phục vụ, chỉ hành bao nhiêu đó thôi. Phục vụ là lo xây dựng, sẵn sàng xây dựng và cứu độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả những gì mình làm được để giúp cho những người kế tiếp. Nói về ông Phật ha, thì người tu thiền như ông Phật thì tự nhiên là phải mặc hiền rồi. Còn tu không đúng thì nó mặc dữ. Cũng có nha. Nếu mà mình hạ thấp xuống, mình không nói ông Phật đi, mình nói nhiều người tu thiền mà mặt cũng còn dữ. Tại cái miệng nói tu mà tâm không tu thì nó hiện ra chứ. Tâm mình còn độc ác nó hiện ra đó. Câu số 3. Hỏi tự do do đâu hình thành? Đáp: tự do do sự phát triển tâm từ bi của mọi hành giả trên mặt đất hình thành. Có từ bi thì mọi người sẽ nới rộng tâm thức, không khí sẽ trong lành, rất dễ hợp tác trong tinh thần xây dựng đại sự chung. Nếu ngược lại thì chỉ có lo âu, sợ mất muốn còn, sanh ra sự nghi kỵ lẫn nhau, khó tu khó tiến, thích chức ham địa vị, cuối cùng cũng chẳng về đâu cả. Của thiên trả địa rất rõ ràng, luật trời rất công minh, nhẹ làm trời nặng làm đất. Mỗi phần hành đều phải nhịn nhục, dấn thân trong thực hành. Không hành mà nói tu, rốt cuộc chỉ có ngu mà thôi. Cho nên ở thế gian hay thờ cúng là vậy. Kể thực hành phát triển rõ hàng ngày, sửa tánh tu tâm mới đổi thay. Đời đạo song hành tâm thức giác, quy nguyên diện mới rõ đời nay. Đó, thì ở đây thầy nhấn mạnh vô cái sự phát triển tâm từ bi á, thì mọi người mà chịu phát triển tâm từ bi á thì mới được, mới có được cái sự hoàn toàn tự do, chứ hiện giờ ở dưới thế gian này chưa có cái sự tự do như ở trên nước vàng đâu. Có từ bi thì mọi người sẽ nới rộng tâm thức, không khí sẽ trong lành. Nếu mà mọi người mà có được cái tâm từ bi á thì phóng lên càn khôn vũ trụ là cái chuyện thiện lành không á, thì lúc đó không khí nó cũng sẽ trong lành. Bây giờ không khí nó bị ô nhiễm là tại người ta tranh chấp quá nhiều đi, phóng lên toàn là trược khí không. Còn lúc đó thì phóng lên là toàn là thanh khí, thì không khí nó sẽ trong lành, rất dễ hợp tác trong tinh thần xây dựng đại sự cho chung, đại sự cho cái thế giới đại động, đại sự chung, tất cả đều đồng đẳng như nhau để mọi người được chung hưởng chung tiếng. Nếu ngược lại thì chỉ lo âu, sợ mất muốn còn, tranh giành với nhau, ôm sợ mất muốn còn, muốn là muốn thêm, sanh ra sự nghi kỵ lẫn nhau, khó tu khó tiến, thích chức ham địa vị. Đó, mấy người mà còn thích chức ham địa vị là muốn ở lại thế gian, muốn củng cố, mà củng cố chuyện không có đem đi được. Chuyện đó là chuyện ở lại thế gian. Cuối cùng chẳng về đâu cả, không được cái gì hết. Của thiên trả địa rất rõ ràng, là những cái gì của ông trời đó, mình phải trả cho mặt đất. Nếu ông trời cho mình cái gì đó, mà mình mang theo không được là phải trả lại cho đất. Xuống đây toàn là mượn không, mượn để học, coi mượn rồi mình làm gì. Nhiều khi ông cũng cho mượn, nhưng mà coi có mình làm gì. Nếu mình làm sai thì ông ghi tội, làm đúng thì được thưởng. Nhiều khi cho tiền nhiều quá không biết làm gì, ông coi có mình làm sao. Thì cuối cùng cũng tính sổ. Nếu mà mình có tiền mà mình đem mình phân phát hết rồi, cuối cùng mình nhẹ, lúc ra đi mình nhẹ, không còn của cải gì nhiều á, thì lúc đó được điểm. Còn mà của còn nguyên là mệt, không có biết là thế thiên hành đạo. Của thiên trả địa rõ ràng, luật trời rất công minh, nhẹ làm trời nặng làm đất. Cái đó mình hiểu rồi ha. Bây giờ mình tu là mình biết muốn nhẹ như vậy, muốn về trời là phải nhẹ. Còn nếu mà mình không nhẹ là mình ở dưới thế gian thì mình không có đi về trời được, luân hồi nữa. Nặng thì làm đất, Bây giờ mình chọn cái gì là mình phải quyết định, mình là người trách nhiệm. Mỗi phần đều phải nhịn nhục dấn thân trong thực hành. Không hành mà nói tu, rốt cuộc chỉ có ngu mà thôi. Nhiều người nào không có hành, hành là sao? Làm cho mình trở nên thanh nhẹ mới về trời. Còn mình hành cái kiểu kiểu của mình, không có đúng á, không có đem cái sự thanh nhẹ đó cho mình đó, thì đâu có về trời. Hành pháp mà mình đi rước được đó, thì mình đâu có về trời. Rước rác thì đâu có về trời, nặng quá. Rốt cuộc chỉ có ngu mà thôi. Ngu là không có sáng suốt, không có hiểu gì đó, kêu là ngu. Chuyện gì cũng không biết, không hiểu. Nguyên lý của trời đất cũng không hiểu nữa. Có sẵn cũng thèm học, đó là ngu. Cho nên ở thế gian hay thờ cúng là vậy, không hiểu. Không hiểu cái đường lối tu hành. Thực hành phát triển rõ hàng ngày. Thực hành thì nó phát triển lên thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Sửa tánh tu tâm mới đổi thay. Này cùng thầy cũng nhắc lại, rốt cuộc cũng phải sửa tánh tu tâm mới đổi thay. Còn mình, nếu mà mình tu mà mình không có sửa tâm sửa tánh thì không có thổi thay gì hết, không có thấy gì thay đổi hết á, cũng như xưa vậy thôi, nhiều khi còn tệ hơn. Đời đạo song hành tâm thức giác. Đời là thể xác này, đạo là cái phần hồn của mình. Đời là cơ thể phải tráng kiện, đạo là tâm thức phải quân bình. Hai cái phải hành. Tâm thức giác, mình được cái cơ thể khỏe mạnh, cái tâm mình quân bình thì cái dễ thức giác. Thức giác thấy rõ sự sai lầm của mình, thấy cái chuyện gì nên làm, cái chuyện gì không nên làm. Quy nguyên diền mối rõ đời nay, chứ khác là quy nguyên diền mối ở trên trung tâm bộ đầu của mình. Rồi sau đó mình trở về cái diền mối là cái nguồn cội của mình, mới rõ cái đời này để làm gì. Tất cả là bị trùng mê. Câu số 4. Muốn dứt khoát thì phải dứt khoát làm sao mới đúng? Đáp: thưa, muốn dứt khoát thì phải tự tu, phát triển trí tâm, nhịn nhục tối đa, thanh tịnh mới dứt khoát và không có tái trục nữa, không còn luyến tiếc những chuyện không cần thiết, và tự liên tục xây dựng sự cần thiết, hướng về không giới mà hành triển. Kể thấu triệt minh tâm tự tiến dần, quy nguyên diền mối tự phân lần, thực hành chất pháp không giờ dứt, tránh khỏi lầm mê rõ pháp ân. Đó, thì muốn dứt khoát là phải tự tu. Tự tu là phải là tự sửa thôi, chứ không ai sửa giùm mình được hết. Phát triển trí tâm, nào cái tâm trí càng ngày càng mở rộng, cái tâm mình cũng mở, lượng từ bi càng ngày càng nhiều, sự tha thứ và thương yêu càng ngày càng nhiều, không có mở rộng ra, không có ôm những cái sự trần tượng đó, là cái tâm mình nó phát triển ra, nó không có giữ những cái sự buồn tủi giận hờn ở trong tâm nữa, nó mở ra, phát triển ra. Cái trí cũng vậy, càng ngày càng sáng suốt, càng hiểu được nhiều chuyện hơn, đạo càng ngày càng hiểu hơn, đời càng ngày càng thông hơn. Cái đó là phát triển trí tâm á. Chứ tu mà không hiểu gì hết trơn, cấm đầu cấm cổ tu là không có đúng đường. Tu là phải phát triển trí tâm, càng ngày càng phải hiểu biết nhiều hơn, tâm càng ngày càng phải mở rộng hơn. Nhịn nhục tối đa, thanh tịnh mới dứt khoát và không có tái tục nữa. Thì mình đi tới thanh tịnh thì lúc đó mình mới thật sự là dứt khoát. Dứt khoát là không có tái phạm nữa. Sáng suốt rồi, mình thanh tịnh, mình sáng suốt, mình thấy rõ rồi, mình đâu có còn phạm nữa. Không còn luyến tiếc những chuyện không cần thiết, là những chuyện đời ấy. Những chuyện đời mà lúc trước mình cho là cần thiết á, mà bây giờ những cái chuyện đó mình thấy không cần thiết rồi, không có luyến tiếc nữa. Dứt khoát hy sinh cái đó đi. Hồi đó mình mê cái chuyện đó, mình làm cái chuyện đó mấy chục năm nay rồi, bây giờ mình thức giác, mình dứt khoát nó thôi. Tôi không có tiếp tục đi con đường đó nữa. Cái chuyện đó tôi không làm nữa, tại vì tôi thấy nó không cần thiết. Mà không lẽ giờ tôi thấy nó không cần thiết mà tôi làm, thì mình dứt khoát, không có luyến tiếc nữa, cho cũng thèm. Và tự liên tục xây dựng sự cần thiết, hướng về không giới mà hành triển. đó, thì lúc đó liên tục khép mình xây dựng sự cần thiết hướng về không giới mà hành triển, hướng về cái cõi thanh nhẹ mà hành, là phải quy về một góc và ngồi một góc để lo tu. Thấu triệt minh tâm tự tiến dần, thấu triệt cái tâm mình nó sáng rồi, mình tự hiểu thấu cái chuyện đó rồi, cái tâm mình nó sáng rồi, mình tự tiến từ từ mình tiến lên. Quy nguyên diền mối tự phân lần, càng ngày càng trở về cái góc gác của mình đó, thì mình mới phân từ từ ra. Thực hành chất phát không giờ dứt, trở về cái bản chất thật thà chất phát của phần hồn không giờ dứt, tránh khỏi lầm mê rõ pháp ân. Thì lúc đó mình mới tránh khỏi cái sự lầm và cái mê. Bây giờ mình còn lầm còn mê, mình đi sai mà mình không thấy mình sai là mình còn lầm và mê. Mình lầm là mình đi sai mà mình không thấy mình sai, mình mê là mình còn thích vô cái chuyện đó, kêu là mê. Thì mới rõ cái pháp ân, cái hồng ân do cái pháp này nó giúp mình chỗ nào. Nhờ mình giải được cái phần trượt đó, mình mới không mê nữa. Câu số 5. Hỏi duyên lành do đâu hình thành? Đáp: thưa, duyên lành do tâm tu tự thức hình thành, thích thú và chung vui trong tình thương sống động, vui hòa và khai thông trí tuệ. Quê trời và trời là một, quê trời và trời là một, đời đời dựng xây. Kể chân tâm phát triển duyên tình đạo, thức giác tâm tu tự bước vào, vũ trụ càng khôn tu tiến bước, duyên lành tái ngộ chẳng phân màu. Duyên lành là do cái tâm tự thức hình thành, thích thú và chung vui trong cái tình thương sống động đó. Cái đó là duyên lành nó đến với mình rồi đó. Mình thấy cảm thấy trong tâm nó vui, mình thích thú ở trong cái chuyện đó. Vui hòa và khai thông trí tuệ. À, nó phải đưa tới cái sự khai thông trí tuệ mới đúng. À, mình vui hòa trong đó, nhưng mà cái sự vui hòa nó khai thông cái trí tuệ của mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Đó, cái đó là đi đúng đường cái duyên lành. Duyên lành là cái trí tuệ của mình đó, phải được phát triển mới kêu là duyên lành. Quê trời và trời là một, quê trời và trời là một, đời đời dựng xây là ông trời á, hay là nguồn cội cũng là một, đời đời dựng xây. Chân tâm phát triển duyên tình đạo, chân tâm ở trên trung tâm bộ đầu mình phát triển ra cái duyên tình đạo. Thức giác tâm tu tự bước vào, mình thức giác á, mình thức giác rồi mình thấy chỉ còn có con đường đó, chỉ có một con đường thôi. Cái tâm mình nó lo sửa để bước vào cái chỗ đó, bước vào cái tâm đạo thì mới đi về tới cõi trời được. Là mình phải trở về cái bộ đầu của mình, cái đỉnh đầu của mình đó, thì mình mới đi về cõi trời, mình mới bước vào điển giới được. Từ đó mình mới đi được. Vũ trụ càng khôn tu tiến bước. Đó, trong mình đi trong vũ trụ càng khôn, mình tu càng ngày càng tiến. Duyên lành tái ngộ chẳng phân màu, cái duyên lành mà khi mà mình tái ngộ được, ở trở về bên trên mình tái ngộ được á, thì tất cả là như nhau, không có phân màu này màu kia, không có phân người này người nọ, mà tất cả là trong cái thức bình đẳng, hòa đồng vào cái thức bình đẳng, là mình tái ngộ được cái nguồn cội của mình, trở về được bên trên, mình tái ngộ được cha trời của mình rồi á, thì đâu còn phân màu nữa, tất cả chỉ là một thôi mà, từ một gốc mà ra, không có màu này màu kia như ở thế gian nữa. Câu số 6. Hỏi: tu cần thực hành liên tục hay mong đợi một việc gì có hữu ích hay không? Thưa, tu thì đêm đêm cần thực hành thay vì mong đợi. Tạo động cho chính mình, tâm thân bất ổn. Kệ: vui hành thanh tịnh chẳng đòi mong, giải tiến phân minh tự tháp tầm. Tiến tới không cần mong ước đợi, tâm linh sáng suốt tự mình thông. Đó, mình tu á, thì những người mới vô tu thì người ta cũng mong thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ. Có những cái chuyện gì xảy ra trong cái đường tu của mình. Thấy cái này, thấy kia, là được cái này, được cái kia đó. Thì cái đó là mình còn mong đợi. Mình mong đợi có một phép lạ, được cái gì lạ gì nó xảy ra cho mình. Đó là còn mong đợi. Mà còn mong đợi á, là tạo động cho chính mình. Cái đó không có đúng với cái người tu thiền. Tu thì cứ lo tu thôi. Hành thì cứ lo hành thôi. Chứ không phải trong tâm mình. Tôi ráng tôi hành kia tối nay coi tôi thấy được cái gì không. Cái đó nó không có đúng. Như vậy thì cái tâm thân mình nó bất ổn. Thực hành như vậy thì nó không phải là chân tu. Ở đây ông cũng nhắc cho mình tu hành là không có được mong đợi. Vui hành thanh tịnh chẳng đòi mong, vui hành trong cái sự để tự nhiên vậy đó, thanh tịnh vậy đó. Không có đòi mong, không có ước mong được cái gì hết trơn. Tại ai làm cái gì cũng muốn có kết quả, mà muốn nhanh. Làm không nhiều mà muốn kết quả nhanh. Thành ra làm ít mà mong chờ kết quả nó tới liền. Thì cái chuyện đó nó không có. Tu cái này nhiều khi mình không thấy mình được cái gì hết trơn. Nhưng mà cũng phải tu, mình biết là mình phải lo giải, lo sửa. Vậy đó, cái đó là quan trọng. Giải tiến phân minh tự tháp tầng à, tới câu này đúng rồi nè, giải tiến. Mình phải lo giải thì nó mới tiến được, lo sửa thì mới tiến được. Giải những cái sự gì nó bám víu trong cái tâm thức của mình đó, là mình mới tiến được. Phân minh là sáng suốt rồi mới phân minh, tự tháp tầng là tự mình đi theo, theo con đường đó. Tiến tới không cần mong ước đợi, mình tiến tới cái chỗ đó là cái tâm mình nó thanh tịnh rồi. Không còn mong mà ước mà đợi cái gì đó. Không phải là mong tôi tới được, tôi gặp Phật, gặp tiên, hay là tôi tới cảnh giới này, cảnh đó. Không có mong đợi gì hết trơn. Tu là cứ tu tiến tới thôi. Tâm linh sáng suốt, tự mình thông, thì lúc đó cái tâm phần hồn mới thật sự là sáng suốt, tự mình thông hiểu hết mọi sự việc. Từ từ nó đi tới vậy thôi, chứ không có mong đợi gì hết. Mới là người tu. Còn tu sai thì mong đợi đủ thứ, muốn này muốn kia, tu ít mà muốn nhiều. Mới tu muốn thành tiên thành Phật, muốn có ống chứng của ông Phật luôn, mà không biết cái đó có đúng hay sai mình cũng không hiểu. Câu số 7. Làm sao đạt được tình thương và đạo đức? Đáp: thưa, muốn đạt được tình thương và đạo đức thì phải có tinh thần phục vụ cho chung, tức là dấn thân vô quá ngại, bất vụ lợi cá nhân, kệ, tuyệt đối minh tâm, tự phân hành, thế cảnh điêu linh chẳng cạnh tranh, xây dựng không ngừng, tâm tận độ, cùng chung tiến hóa, đạt phần thanh. Đó, thì muốn thực hiện tình thương đạo đức như ông Phật á, thì phải có tinh thần phục vụ cho chung, lúc nào cũng làm việc cho đại chúng, tức là dấn thân vô quái ngại, bất vụ lợi cho cá nhân, không có gì cho chính mình. Kể, tuyệt đối minh tâm, tự phân hành, tuyệt đối giữ cái sự, cái tâm sáng suốt, tự phân ra cái chuyện gì cần làm là cứ làm, phân hành. Thế cảnh điêu linh chẳng cạnh tranh, ở dưới thế cảnh, ở dưới thế gian thì nó đủ cái chuyện hết, nhưng mà mình không có cái tinh thần cạnh tranh với ai hết. Xây dựng không ngừng, tâm tận độ, chỉ lo nghĩ tới cái việc xây dựng cho chung thôi, tâm tận độ hết mọi người. Cùng chung tiến hóa, đạt phần thanh, để cho mọi người cùng chung tiến hóa để đạt được cái phần thanh. Thanh nhẹ mới đi về trời chứ. Còn mình nặng trược đâu có đi về trời. Thành ra cái đó là cái quan trọng. Rồi, không biết các bạn có cái gì muốn bàn thêm thì có gì thắc mắc không? Các bạn có muốn bàn thêm việc gì không, có gì thắc mắc không? Không có thì chúng ta ngừng ở đây.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Chúc tất cả mình đêm nay thiền thanh nhẹ. Rồi nha, chào Nguyễn Bảo nha.
Rồi,
tất nha.